Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Trà Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chương trình hôm qua ban tổ chức đã sắp xếp cũng như là chúng tôi đã nói với các quý vị rằng cái khóa tu này thì có cả các bạn sinh viên ở trong câu lạc bộ cũng để tham dự khóa chuyên tu này. Thì vậy mà hôm nay thì buổi pháp thoại thì để cho nó thay đổi không khí một chút, thầy sẽ giảng về chương trình pháp thoại vấn đáp. Các quý vị chúng ta có thể hỏi trực tiếp hoặc rằng viết câu hỏi qua ban tổ chức thì đưa lên, thầy sẽ trả lời cho các quý vị những câu hỏi có thể liên quan đến cuộc sống, vấn đề tâm linh hay là những kể cả những vấn đề bất cứ cái vấn đề gì trong cuộc sống mà chúng ta giải quyết không được thì có thể các vị hỏi cũng được. Cái gì biết thì thầy sẽ trả lời, còn cái gì không biết thầy sẽ hướng dẫn cho các quý vị đi tìm các bậc cao minh tôn túc khác để tham vấn, có thể các ngài sẽ giúp đỡ được cho chúng ta. Các vị viết câu hỏi thì thông qua ban tổ chức ở dưới kia thì để nhận giấy nhận bút và chúng ta viết. Câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng: Bạch thầy, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con có một người chị đã mất từ năm 1991 và một người em mất cách đây 4 năm. Con muốn hỏi thầy là nếu bây giờ con muốn tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho chị và em con, em trai con được siêu thoát khổ ải thì có được không ạ? A Di Đà Phật. Quá được chứ. Không phải là được không ạ mà là quá được nữa. Bởi vì trong kinh Địa Tạng nói là gì? Không chỉ có từ năm 91 mà nói là nhiều đời nhiều kiếp, 7 đời, thậm chí là nhiều hơn 7 đời á, đem kinh Địa Tạng này mà hồi hướng cho á, người thân của chúng ta còn tiếp nhận được. Đó. các vị biết là chẳng khác gì, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ chẳng khác gì mà không may trong gia đình họ hàng chúng ta có một người nào mà phạm tội với pháp luật mà bị đi tù 2, 3, 40 năm rồi, thậm chí 5, 6, 70 năm rồi á. Trong gia đình chúng ta họ hàng không ai để ý, thì không ai thèm ngó ngàng nữa. Nhưng bây giờ tự nhiên là chúng ta lớn lên trưởng thành học hành đến nơi đến chốn, giải thi đỗ vào công chức nhà nước hay là làm ở các cơ quan, các doanh nghiệp vân vân này nọ. Bây giờ chúng ta có điều kiện, có kinh tế, có tiếng nói. Thế tự nhiên bây giờ chúng ta thì chúng ta mua chút quà đến chúng ta thăm họ, thậm chí là có khi là chỉ là một vài cân hoa quả thôi, hoặc vì một cái bánh mì thôi vân vân chẳng hạn, chúng ta đến thăm, chúng ta nói với gì ở trong tù 5, 60 năm nay cộng với 20, 30 tuổi năm nay có khi 80 tuổi rồi chẳng hạn, ví dụ trường hợp tù đó là tù 60 năm chẳng hạn, thì năm nay thì tù đến 50 năm 60 năm rồi hoặc gần 60 năm, tự nhiên có một đứa cháu này, nó đến nó xin với ban quản giáo là gì, là đến nhà tôi có người nhà như thế cho tôi vào thăm, 5, 60 năm không ai hỏi han gì, bây giờ tự nhiên được một đứa cháu, nó nghĩ tới các ông các bà phải vai trên rồi, mà ông bà bây giờ nó đến nó hỏi thăm, các vị biết cái vị mà tội nhân đó có cảm động không? Cảm động không? Quá cảm động rồi. Mà thậm chí lúc đó thì thậm chí có thể còn 10 năm nữa mới ra tù, gặp một đứa cháu đến là gì khuyên như thế thôi, cụ ạ, bây giờ thì cụ thì có tuổi rồi, thôi thì còn 10 năm nữa, thì trong 10 năm này cụ cố gắng là gì làm thật, chấp hành thật tốt những cái quy định ở trong nhà tù á, để sớm được gì sớm cụ sớm được nhận được trong năm tới, nhận được cái lệnh ân xá của nhà nước, của chính phủ, và cả năm cụ ấy chấp hành tốt, đáng nhẽ còn 10 năm mới ra, như thì sang năm thì còn có 9 năm do làm tốt, gặp đứa cháu nhà mình đến thăm lúc đó này, cái khí thế, cái tình người, tình gia đình, tình người thân, tự nhiên nó trỗi dậy, và cụ ấy thì chấp hành rồi, một năm quản giáo bảo nào nghe thế, thậm chí còn làm nhiều việc tốt hơn cho gì cho trong nhà tù nữa, cho nên á, thế là trong năm đó quản giáo thấy là cái ông này thực sự là thay đổi rồi, còn đáng lẽ còn 10 năm nữa mới ra, nhưng mà thôi năm nay làm tốt như vậy, đưa vào danh sách, trình lên Bộ Công an, và Bộ Công an trình lên Chủ tịch nước, và đến thì chuẩn bị ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh đất nước Việt Nam chúng ta, Chủ tịch nước ký rẹt một cái ân xá trước 9 năm. Có được không các quý vị? Tốt không? Quá tốt là. Đó, cho nên cái tương tự như vậy, người thân của chúng ta đã mất nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu đời nay, bao nhiêu năm nay, không mấy hàng mấy chục thậm chí vài trăm năm nay, không có con cháu nào gì nhòm ngó hỏi han để cúng tế hồi hướng cho, nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng lấy công đức đó để hồi hướng cho các cụ, cũng tương tự như câu chuyện tôi vừa kể vậy, mà nó còn vi diệu màu nhiệm hơn các quý vị. Câu chuyện thế gian tôi kể chỉ là cái minh chứng, cái ví dụ thôi, còn trong Phật pháp còn màu nhiệm hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Cho nên Phật tử này, không chỉ Phật tử này và tất cả các Phật tử chúng ta ở đây đều phải nên noi tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Ngày xưa Bồ Tát Địa Tạng nó còn không biết lối nào mà đi, nay chúng ta thì có kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi, tức là có đường có lối của Bồ Tát đi trước, rồi nay chúng ta cứ đi theo, cứ nhất tâm tụng bộ kinh này hồi hướng cho, thế là các cụ chúng ta ở dưới nhận được. Và dạo này có một số các Phật tử đến cứ lo nói rằng là bạch thầy, Phật tử hôm qua thì có Phật tử đến nói rằng là con hôm rồi á, con đang tụng kinh tự nhiên là có một con chim sẻ nó bay vào nhà, con có một con mèo và con đang tụng kinh nghe con mèo nó kêu nó nhảy lên, thế là nó vồ nó chết con chim. Đấy là điểm dữ hay điểm xấu? Tôi suy nghĩ một chút, tôi bảo nương vào kinh Địa Tạng thì đấy có thể là điểm rất tốt. Vì sao là điểm rất tốt? Vì trong kinh Địa Tạng nói là người thân chúng ta có thể làm kiếp ma quỷ khi mà họ nhận được cái thông điệp của chúng ta gửi đến, tức là qua thông qua Bồ Tát Địa Tạng, thông qua chư Phật Bồ Tát Địa Tạng hồi hướng cho, thông qua các ngài phóng đại quang minh tiếp dẫn họ, và họ thì họ thoát khỏi địa ngục, họ mới về báo gì, báo tin được cho chúng ta. Còn bình thường vất bạc vô âm tín thì có nghĩa là gì, họ chưa tiếp nhận được thông tin, cái tín hiệu của chúng ta gửi đến họ. Giống như gì, hai bên, những người làm những bộ đội mà, làm bộ đội truyền bộ đội thông tin đó mà, bắt cái gì, bắt cái tín hiệu tút 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 với nhau, bên này mà bấm tút tút mà bên kia gì không nhận được thì có liên hệ được với nhau không?
Không, hai bên cùng bên này tút tút thì bên kia phải tít tít thì gì? Nhận được cái thông điệp gì thì họ mới thông được, thông qua mật mã mới hiểu được là à đã liên lạc với nhau rồi. Nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, bên kia tự nhiên cứ về có thấy các cụ hoặc thấy gì, thấy trường hợp về như trường hợp tôi nói hôm qua và tự hỏi tôi đấy, con chim như thế có xấu hay là tốt? Tôi suy nghĩ một chút, nhắm mắt suy nghĩ một chút là đấy là việc tốt, và tôi bảo khuyên đấy là việc tốt. Vì sao? Có thể con chim kia là một trong những người thân của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước, có thể là vợ chồng, có thể là mẹ con, có thể là anh em, có thể là bạn thân chơi với nhau nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhưng mà thì họ do những việc làm xấu ác cho nên họ làm thân súc sinh, làm chim sẻ, tức là thân súc sinh. Nhưng nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cửu pháp giới, đặc biệt là lục thân quyến thuộc chúng ta, quan gia giái chủ chúng ta, thì nay thì họ tiếp nhận được, và họ thì chuẩn bị đến ngày họ đi vãng sinh thì họ đến họ lễ một cái là con chim, lễ một cái là con mèo. Cụ bảo cái con mèo á, nhà cụ nó rất hay lên nghe kinh, cứ không lúc nào cụ lên tụng kinh thì con mèo nó lên nó ngồi bên cạnh nó nghe kinh theo. Thế tự nhiên con mèo nó vồ một cái là con chim nó chết, con chim nó chết một cái là thần thức nó đi đâu? Bình thường thì con chim thì phải đi xuống, nhưng mà bây giờ ngày đó là ngày cuối cùng để nó gì, nó thoát hóa nó ra đi thì chết một cái nó liền đi lên trên cõi trên đầu thai làm người hoặc lên trời. Giống như trong kinh A Hàm Đức Phật nói có một câu chuyện, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở trên gì ven ven bãi cát ở trên sông Hằng, có một cái con trai, con hến là con trai, con trai nó to bằng gì khoảng gần bằng bàn tay hoặc bằng bàn tay này, nó ở dưới sông Hằng đấy rồi mà nghe Phật thuyết pháp nó thích quá, nó bò lên sát bờ để nói gì nó nghe cho rõ hơn. Thì bây giờ lại có mấy đứa trẻ chăn trâu á, cũng nghe Phật thuyết pháp, muốn nghe cho nên trâu nó đang xuống tắm ở dưới suối thì nó dậy ra rảnh rỗi nó chạy đến để nghe Phật thuyết pháp, vội vàng chạy đến thì một đứa trẻ dẫm chết con trai. Câu chuyện nếu mà dừng lại ở đó thì không nói làm gì. Ba hôm sau, Đức Phật đang thuyết pháp ở trong một cái khu rừng cho ở dưới bóng mát của một cái tán cây lớn, thì tự nhiên á, toàn bộ á, cái khu rừng là sáng trưng rực rỡ. Bây giờ mọi đại chúng mới thấy lạ, A Nan mới bạch Phật, Phật mới nói rằng là đây là một vị gì, một vị chư thiên. Xong Đức Phật nói thì ông ấy hiện lại nguyên hình để cho gì, cho đại chúng nhìn thấy. Thế là vị chư thiên nó hiện ra nguyên hình cho chúng thấy, và vị chư thiên đến lễ Phật và ba lễ, đi nhiễu ba vòng quỳ gối chắp tay và bạch với Đức Phật rằng con nhờ nghe một bài kệ của Đức Thế Tôn, nay được sinh lên trời, và lên đó một cái con nhớ gì, nhớ được cái công đức của nghe một bài kệ, cho nên con thì từ trên trời vội vàng xuống đây để đỉnh lễ ngài, để cảm tạ đỉnh lễ, để tạ ơn ngài vì một bài pháp, con nghe được một bài pháp của ngài. Và vị chư thiên đó kể lại câu chuyện là gì, ba hôm trước con vốn là một súc sinh, là một con trai, nghe Phật thuyết pháp trên bờ sông Hằng chỗ đấy con vội vàng thì bò lên sát bờ để nghe, lúc đó có mấy đứa trẻ nó cũng chạy đến nghe pháp, nó dẫm vào con và con chết một cái do hiểu được một bài kệ của Phật, vì vậy mà thần thức con được sinh lên trời. Như vậy chết như vậy có uổng không các quý vị? Không. Bây giờ nếu mà A Di Đà Phật, nếu bây giờ tôi mong là có Quan Âm đến để đạp vào tôi một cái, thế là tôi chết, tôi về Tây Phương luôn bây giờ cũng được. À, sướng đó, chết cái tâm thân này mà được về Tây Phương thì tiếc gì đâu. À, mong làm sao ngài đến ngài đạp con sớm một cái. À, ngài đạp bất cứ lúc nào, nhưng mà đạp xong đó thì A Di Đà Phật phải đến rước con, chứ đạp xong mà chẳng thấy A Di Đà Phật đâu thì chết, thì thôi thì ngài đừng có đạp, đúng không? Bao giờ mà thấy con chưa đủ công đức thì ngài đừng có đạp con. Ngài đừng có dẫm lên các kiểu đấy thì chết. Đó. Cho nên cái trường hợp hôm qua tôi nói cái trường hợp về con chim như thế, đấy là gì? Đấy là hiện tượng tốt. Sáng nay là có Phật tử đến nói với tôi là cách đây mấy hôm chiêm bao tới hai con rắn. Chưa bao giờ thấy hai con rắn rất là to, đẹp. Từ con tụng kinh Địa Tạng phải đến gần năm nay rồi, thế tự nhiên thấy cái cảnh đó. Thế tôi hỏi con rắn nó đến nó có cắn là phì phè nó có gì không? Bảo không, đến là gì? Nó đến là chỉ vẫy đuôi. Vẫy đuôi tức là gì ạ? Nó mừng. Và vẫy đuôi một tí xong rồi hai con ra đi. Như vậy là tốt hay xấu? Điểm tốt. Đấy là điểm tốt. Cũng có thể là gia tiên, lục thân quyến thuộc, bạn bè hoặc oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình đang gì? Đọa làm thân rắn. Bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng này, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta nhớ là Hòa Thượng Tịnh Không nói ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Đó. Mà tôi cũng cảm nhận thấy điều đó. Kinh Địa Tạng ở dưới quái âm là các quỷ thần là thích nghe nhất trong tất cả các kinh của Phật. Tất nhiên kinh nào cũng tốt, nhưng mà kinh Địa Tạng á, là một bộ kinh hợp nhất với họ. Giống như người Việt Nam chúng ta thích nhất ăn vẫn là ăn món gì? Ăn cơm. Tất cả các món ăn chúng ta đều có thể thích, nhưng mà món cơm vẫn là món khoái khẩu nhất, không thể thiếu trong trong đời sống của chúng ta. Thì ở dưới quái âm á, thì kinh Địa Tạng cũng giống như là cơm đối với họ vậy. Đói thì họ gì, họ muốn ăn cơm. Đấy, tương tự như thế, tôi lấy ví dụ như thế chúng ta hiểu. Cho nên cái trường hợp này rất là tốt. Thôi Phật tử thì cố gắng để tiếp tục tụng kinh để hồi hướng cho người thân của mình. Và chúng ta cũng vậy, tụng kinh Địa Tạng xong phải nhớ dành ra một vài phút mà hồi hướng cho đọc là gì, con tên là gì, pháp danh là gì, địa chỉ ở đâu. Nguyện đem công đức tụng kinh Địa Tạng này để hồi hướng cầu nguyện mười phương ba đời chư Phật, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Con đem công đức tụng kinh này để hồi hướng cho cửu pháp giới chúng sinh. Tức là cho hết mười phương pháp giới chúng sinh đi cũng được, nói nôm na như thế. À, thì và cho tất cả gì, các vị chân linh gia tân, chân linh gia tiên, nội ngoại gia tiên thì nhiều đời nhiều kiếp của chúng con dẫn đến cho đến oan gia trái chủ của chúng con á, thì sớm được gì, hội đủ nhân duyên nghe được kinh Địa Tạng và được Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh đến để tiếp dẫn người đó. Nếu còn ở trong ba đường ác đạo thì sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, là địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, thì sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo. Nếu ở trong cảnh giới quỷ thần thì sớm được gì, thiêu thăng cảnh giới, tăng phúc tăng thọ, hộ trì cho gia đình nhà con được bình an mạnh khỏe để con gì tu tâm dưỡng tính, tụng kinh cho nhiều hơn, tốt hơn, để hồi hướng cho các cụ tốt hơn, vân vân và vân vân. Ai thích khấn thế nào thì khấn, thậm chí là gì, học thuộc lòng lấy khấn cái bài rồi gia hộ cho gia đình nhà con trên thuận dễ hòa rồi vân vân, rồi tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cả phía phim cũng được, không có sao. À, đúng không? Không ảnh hưởng gì. À, nhưng mà thôi khấn như thế nó tăng lên lòng tham thì thôi cũng được, vừa vừa thôi. Cầu nguyện cho bản thân cái mình vừa cái gì thì vừa vừa, cầu sức khỏe, cầu gia đình bình an. Và cầu cho gì, thôi thì làm ăn thì gặp nhiều may mắn, đừng có quá thiếu thốn, ỉu xìu là được. Chứ còn cầu và điền vào như nước sông Đà mà ra thì là như nước giọt giọt của cà phê pin, tí tách từng giọt một ra, như vậy là tham. Đấy là mấy bà đồng bóng nó cầu đấy các quý vị, chúng ta học Phật đừng có cầu như thế. Trêu vậy thôi. Các vị muốn nghe cái cầu lên chùa Tản Viên cái ngày xuân hội và vào chùa Hương ấy, bà đồng này đến nó khấn một tràng dài y rằng có câu đó. À, ngày xưa tôi học thuộc cái câu đó của người ta là như thế. Ngày xưa trong chùa Hương nghe hai ba lần thuộc cái câu đó. Lên trên chùa Hương cũng thế, à, lên trên chùa Tản Viên cũng thế. Cái nơi danh lam thắng cảnh mà thì thường là có đầy đủ các hạng Phật tử và các hạng và các loại các hạng dân, những người họ đi lễ, tầng lớp nhân dân, nhiều tầng lớp nhân dân đi lễ thì mỗi người nó một màu một vẻ, nhiều chuyện lắm. Thậm chí là cầu con bò mẹ đẻ ra con bê cái chứ không được đẻ con bê đực, họ cũng cầu cũng vào bát viết sớ. Đấy, như thế đấy các quý vị. Một vị nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho chúng con được hiểu ạ. Tại sao cơ thể người mất lại mềm mại khi được hộ niệm, nhưng lại có người vẫn bị cứng mặc dù được hộ niệm? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. À, cái này thì phải theo nghiệp của mỗi người, cái nghiệp nhân của mỗi người. Có người nhiều đời nhiều kiếp họ làm nhiều việc ác, nay cho nên họ họ không có cái tâm này để tiếp thụ được cái công đức trợ niệm của chúng ta. Giống như bây giờ tôi nói với các quý vị khuyên người điên đến nghe pháp, họ có nghe không? Khuyên người điên tu hành, họ có tu không? Hay khuyên người bất tín tam bảo, bất tín nhân quả, họ có tu không? Thậm chí họ còn bài xích, họ còn bổ báng chúng ta nữa, đúng không? Thì trường hợp như vậy, chúng ta có gì, trăm ngàn vị sư, trăm ngàn Phật tử ngồi chung quanh họ để trợ niệm, để khuyên họ niệm Phật, họ có nghe không? Không nghe. Mà không nghe có tiếp nhận được không? Không tiếp nhận được. Vậy họ không tiếp nhận được năng lượng của Phật vào trong tâm họ, thì cái tấm thân họ đương nhiên là cứng đơ đơ như que củi thôi, các quý vị. Cứng như que củi thôi. Hoặc rằng có những trường hợp giống như ở thế gian, những trường hợp cướp của giết người, buôn bán thuốc phiện xì ke ma túy, làm rất nhiều nhiều những việc ác, nhưng khi bị bắt Họ mới khóc là thôi các ông ơi, các anh ấy nói với các chú công an là các anh ấy tha cho tôi đi. Tôi hối hận rồi, tôi ăn năn, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi. Và chúng ta là một Phật tử, chúng ta nghe thấy họ khóc trước công an hay trước tòa án là thôi tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi, từ nay từ đi tha cho tôi về, tôi không dám buôn xỉ ke ma túy, không dám giết người, không muốn tạo tội, không dám làm tội ác nữa. Chúng ta là một Phật tử hay là một vị sư, nghe thấy thì họ khóc lóc than thở trước các vị, các chú, các bác công an và các ông, các bác, các chú thì làm bên tòa án chẳng hạn. Chúng ta kéo nhau đến, chúng ta là gì, bảo thôi các ông không được xét xử trường hợp này nữa, để đấy cho chúng tôi gì, cho chúng tôi niệm Phật cho nó, vì gì, vì nó, tôi nghe thấy nó khóc, nó xin, nó hướng là nó hứa là không làm việc ác nữa. Có được không các quý vị? Có được không? Không. Cho dù lúc đấy nó có khóc, nó có xin, nó có van, nó có nài, có quỳ, có lạy, thì cũng phải theo gì, cũng phải theo trình tự thủ tục của pháp luật nhà nước, theo cái hình, theo xử, theo cái gì, cái hình phạt hiện hành của pháp luật đã quy định. Chứ đâu có cái chuyện là chúng ta nghe nó khóc, chúng ta tranh nhau đến bảo thôi cái trường hợp này các ông để lại cho tôi mang về chùa thì tôi đổ hết. Có không? Không có, không bao giờ được. Trường hợp mà trợ niệm mà thân nó cứng đơ đơ như que củi cũng như thế, nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời này duyên lành của nó quá ít mà tội lỗi thì quá nặng. Cho đêm nay chúng ta đến á, cho dù có niệm Phật trợ niệm cho nó thì á, quan gia trái chủ nó vây kín rồi, nó đưa đơn kiện lên gì, lên 10 vị Diêm Vương, bảo trường hợp này nhất định không cho Phật đi, không cho nó rước, không cho Phật gì, không cho đệ tử Phật rước nó đi được. Vì sao? Vì nó còn nợ chúng tôi quá nhiều. Và nó nói điều đó với Diêm Vương. Các oan gia trái chủ nó làm cái tờ đơn, nó kiện lên Diêm Vương. Đương nhiên Diêm Vương chúng ta có đến có trợ niệm đầy đấy, cũng giống như chúng ta là Phật tử hoặc là tăng ni đến đầy ở cái chỗ tòa án đó để xin. Nhưng công an có cho không? Tòa án có cho không? Không cho, vì họ phải bảo vệ cái gì, cái tội chứng ở cái nghi phạm ở đó. Lúc chưa xử lý thì chưa xử, chưa ra tòa, chưa xử, chưa quyết, chưa thể gọi là tội nhân mà mới gọi là nghi phạm thôi. Đã thì họ phải bảo vệ nhân chứng và bảo vệ nghi phạm. Phải bảo vệ nghi phạm đó cho gì, cho đến xử xong một cái mới cho vào trong, nhốt trong ngục. Còn chúng ta có kéo đến đầy tòa án hay đầy gì, đầy công sở đi chăng nữa thì cũng chỉ ở bên ngoài mà thôi các quý vị. Vậy chúng ta có ngồi chung quanh để trợ niệm cho một vị mà làm những việc cực xấu cực ác nhiều đời nhiều kiếp đến nay, oan gia trái chủ đến đòi, thì chúng ta cho dù có ngồi ngay bên cạnh họ thì cũng không, họ không tiếp nhận được, không tiếp nhận được. Cho nên cái trường hợp thân thể niệm hoài niệm mãi vẫn cứ cứng như cái củi là như thế. Cho nên người đi trợ niệm ấy là phải biết tùy duyên, đừng có cố. Mình phải xem trường hợp đó niệm khoảng độ 8-12 tiếng mà vẫn thấy không thấy gì, thậm chí người nhà họ đứng lên họ phá, thậm chí đứng lên họ, mình đầu tiên thì người ta cho mình niệm thoải mái, nhưng 8-10 tiếng chưa thấy gì, người nhà tự nhiên một đứa con hoặc đứa cháu ở đâu nó về nó phá, là không cho niệm nữa. Hoặc họ hàng, ông cố ông cầm nhà nó trong gì, trong họ trưởng họ phó họ gì đấy, nó đứng lên nó phá, nó bảo các ông các bà thôi đi về, đừng để cho gia đình chúng tôi gì làm lễ phát tang nhập quan vân vân. Chúng ta biết trường hợp đó oan gia trái chủ phá thôi, lo mà hồi hướng tam tự quy mà gì, rút gieo duyên cho họ một chút vậy thôi. Giống như ở thế gian, chúng ta thấy cái kẻ kia, cái nghi phạm kia mà đang chuẩn bị ra tòa kia nói khóc lóc thì chúng ta có thương họ thì bảo thôi anh nhà chị ạ, bây giờ anh chị đã chót làm rồi thì phải gì, tất cả đều phải thành khẩn, phải nhận tội trước các cơ quan pháp luật nhà nước để nhận sự khoan hồng của gì, của pháp luật. Cứ khai thành khẩn vào, có ai tòng phạm, có ai che giấu cho ai nữa, phải khai hết nó ra, thành khẩn vào để gì, rồi nhà nước sẽ khoan hồng. Đáng nhẽ tù 30 năm nhưng gì có thể chỉ 25 năm thôi, nhưng vào trong trại á, thì anh cố gắng, anh thành khẩn, anh chịu khó, anh chấp hành cho tốt những cái chính sách của đảng, của nhà nước và của gì, của ở trong nhà tù đó, thì có thể gì 20 năm anh được khoan hồng thôi, thậm chí có thể 15 năm là được khoan hồng thôi, tùy theo trường hợp đó. Mình khuyên họ những lời như thế, nếu họ nghe theo thì nếu họ thực sự có duyên với Phật, thực sự ăn năn hối cải, thì 15 năm hoặc 20 năm sau chúng ta lại gì thấy mặt họ ở ngoài đời thôi các quý vị. Đó, chúng ta chỉ có thể làm được điều đó. Trường hợp đi trợ niệm mà thì họ không tiếp nhận được cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích một phần nhỏ thôi. Chúng ta cứ đòi họ gì thân mềm để vãng sinh không có đâu, phải tế nhị cái đó thôi. Cái trợ niệm thì sau này dần dần tôi sẽ sẽ hướng dẫn thêm cho. Còn cái mà bảo là niệm được thân thể mềm mại, tức là gì, họ tiếp nhận được năng lượng của chúng ta, tội họ nhẹ. Thì giống ví dụ những người mà gì mà có thể nó chỉ đánh nhau, gây gổ trên phố thôi, va chạm giao thông với nhau cho bực tức không kìm nén được, đấm người kia một cái, nó vêu môi quếu mỏ lên tí thôi, thì công an tòa án để bắt, thì chúng ta là gì, người quen đến thì thấy như vậy thì chúng ta cũng được chứng kiến cái trận đánh nhau đó, chúng ta cũng thấy là gì, tại do cái anh bị đánh kia nó cũng quá đáng cơ. Hai người đâm vào nhau, nếu mà chỉ xin lỗi nhau một câu thì không sao, cái anh kia nó xin lỗi rồi, nhưng mà cái anh kia cứ nhoi theo để đánh nó, cho nên nó tức nó mới đánh lại, không may nên đấm một cái vào trúng môi, nó mới quếu lên như thế. Tôi được chứng kiến cái việc đó, cho nên thôi thì pháp luật các bác thì xử lý làm sao đó cho nó hợp tình hợp lý. Nhiều người làm chứng đến lên nói như vậy, thế công an nó vào hồ sơ này, công an họ vào hồ sơ là ở trường hợp này do gì, do đánh người kia, nhưng mà cái tội gì, do bảo vệ cái thân thể của mình mà đánh trả lại thôi, cho nên không phải là cố tình vác dao đuổi theo, mà anh kia đánh anh này cố tình là gì, gọi là tự vệ thôi đấy, trong pháp luật gọi là tự vệ. Thế cho nên á, nhiều người làm chứng cho như thế thì công an người ta họ vào hồ sơ như vậy lên tòa án họ xử, đáng nhẽ thì tội gì, đáng nhẽ thì tù 6 tháng, nhưng mà người ta cho giảm xuống tình tiết là gì, án treo, được chưa, án treo. Mà thậm chí đáng nhẽ án treo thì họ xử là gì, chỉ nhắc nhở và làm mình ngoài đời gọi như cái vết bảng kiểm điểm chẳng hạn, xin lỗi nhà kia bồi thường 2-3 triệu cho họ chữa thuốc chữa bệnh, thế là hai bên giảng hòa với nhau, thế là xong. Thế trường hợp như vậy có nghĩa là những người mà họ làm được nhiều việc phúc, tin nhân quả, có tu tập, đã quy tam bảo, vân vân và vân vân, nay chúng ta đến trợ niệm cho họ, tất cả oan gia trái chủ họ cũng đến, nhưng mà thì chúng ta lấy công đức niệm Phật này hồi hướng, tội nó quá nhẹ mà, thì bên kia họ tiếp nhận được, họ ra đi. Thế còn lại cái trường hợp đó mình cứ niệm Phật, lấy cái công đức niệm Phật đó và cái năng lượng của Phật đó, quang minh của Phật đó chiếu tới vào trong cái cơ thể của họ, những cái tế bào, các quý vị biết chúng ta chết, cái tâm thân này chưa chết hết đâu nhé, còn các tế bào trong cơ thể của chúng ta có hàng ngàn vạn muôn ức các gì, các con vi trùng mà tế bào trong cơ thể chúng ta nó tiếp nhận được năng lượng tử vi của Phật, của Bồ Tát, cho nên nó hoan hỉ, nó mới làm cho thân thể của chúng ta gì, ấm lên, mềm ra. Đấy cũng là một trường hợp gì, giải thích về khoa học, có cơ sở đấy các quý vị, có căn cứ đấy. Giống như ngài Giang Bổn Thắng, ngài làm một cái thí nghiệm khoa học, ngài múc gì, 2 cốc nước cùng múc trong một giếng nước, cùng múc một gầu nước, 2 cái cốc đều sạch như nhau, đổ 2 chén nước, 2 cốc nước vào cốc thủy tinh trong ấy, một cái cốc thì viết cái chữ ái tức là yêu, một cái cốc nước viết chữ ố tức là ghét. Để khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, dùng cái kính hiển vi á, xem cái sự kết tinh kết tủa của nước á, thì cái sự kết tủa của nước á, một cái viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nước như những bông hoa rất là đẹp, như bông hoa tuyết rất là đẹp. Còn cái viết chữ ố á, nó xù xì như quả xám á, như quả chám á, và như quả mít có gai á, hoặc nó như quả chôm chôm á, như quả rồi á, thậm chí là nó như gì, như mặt quỷ á. Đó, thí nghiệm đi, thí nghiệm lại, đều cho kết quả giống nhau, tương tự như thế. Cho nên đây gọi là thí nghiệm bằng kết quả khoa học, biện chứng đó các quý vị. Không phải là chỉ giải thích bằng gì, bằng ý thức hệ không, mà có khoa học biện chứng hẳn hoi. Dùng tâm niệm thiện, viết lên chữ ái, sau mấy tiếng đồng hồ, kết tinh, kết tủa của nước hoàn toàn khác với dùng tâm niệm gì, xấu, viết chữ ố lên, tức là ghép lên cái cốc nước đó, viết cái chữ gì, viết vài cái chữ, ví dụ như là gì, chữ tôi yêu bạn ấy, thì cái kết tủa nó là hai cái kết tủa như cái gì, như bông hoa ấy, nó đan xen vào nhau rất là đẹp, giống như chúng ta vẽ 2 cái trái tim gì lồng đôi vào nhau trong cái lễ cưới ấy. Đó gọi là cái gì nhỉ, biểu tượng cái gì các quý vị, biểu tượng gì, biểu tượng hạnh phúc. Khi mà vẽ 2 trái tim lồng đôi vào nhau, đó là biểu tượng hạnh phúc. Giữa gì, một người nam và một người nữ yêu nhau, đi đến gì, qua thời gian tìm hiểu kết hôn với nhau, đó là biểu tượng hạnh phúc. Còn khi viết cái lời gì ạ, cái chữ trắng trắng viết chữ đen đen để ra đầu ngõ, cáo phó cụ này cụ kia, đó là biểu tượng gì, biểu tượng gì, biểu tượng chia ly, biểu tượng đau khổ, biểu tượng là nhà tôi có một người Sao? 2 năm rưỡi về với thì về chầu tiên tổ rồi, cho nên cáo phó cho dân làng mọi người cùng biết. Đó. Cáo phó cũng là cái biểu tượng, nhưng một cái biểu tượng trái tim lồng vào nhau, biểu tượng đôi chim bồ câu á, đó là biểu tượng cho hạnh phúc. Còn cái biểu tượng thì có cái từ chữ cáo phó đó là sao? Đó, nguy hiểm rồi. Hoặc cái một cái biểu tượng chúng ta thấy vẽ cái đầu lâu mà hai cái dấu nhân gạch chéo, đó là biểu tượng gì? Nguy hiểm, cấm trèo. Trèo lên là gì? Điện giật chết. Đúng không? Đó cũng là biểu tượng đó. Nhưng mà chúng ta thấy. Đó, cho nên ở đây, cái trường hợp mà trợ niệm mà họ tiếp nhận được, không chỉ họ tiếp nhận được mà trong các tế bào rất nhỏ vi tế trong cơ thể chúng ta nó tiếp nhận được công đức niệm Phật, cho nên thì nó hoan hỷ. Nó như vậy, giống như cốc nước, các vị về xem lại các nhất là các bạn sinh viên muốn nghiên cứu khoa học về Phật giáo nên vào xem cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Việt Nam miền Bắc mình đọc là Giang Bản Thắng, miền Nam đọc là Giang Bổn Thắng. Giang Bổn Thắng sẽ thấy được cái thí nghiệm của tiến sĩ. Thời gian không có nhiều, thầy không giải thích rộng cái này. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một cháu gái đã bỏ học từ năm lớp 11. Cháu đã thường xuyên đi chơi 5-7 ngày và yêu bạn trai là đệ tử của xã hội đen. Chúng con đôi bên nội ngoại đều không đồng ý, nhưng không hiểu được. Vậy bạch thầy, chúng con phải làm thế nào ạ? Cái này thì nó cũng là cái gì? Cái mối lương duyên, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của nhau. Mà thậm chí là gì? Con nhà mình, đừng có nghĩ là con gái nó không là xã hội đen nhé quý vị nhé. Con gái nó cũng là xã hội đen đấy. Nó không phải không đâu. Đọc báo xem mạng có những trường hợp thì con gái điều hành gì? Con gái mới 24 tuổi, rất trẻ trung xinh đẹp, điều hành cả một cái đường dây xã hội đen, đâm mướn chém thuê, đòi nợ, xì ke ma túy, chơi tất, cái gì ra tiền là gì? Nó điều khiển hết. Và mới bắt cách đây mấy tháng trong thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta xem mà xem. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì hơi khó đấy. Đó. Thôi cứ về thì trường hợp này cứ về thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng khoảng 100 ngày hồi hướng cho cháu nó xem. Biết đâu do đất cát mồ mả, đất cát nó sinh ra cái chuyện gì hư hỏng như thế, thì có thể nó gì? Tìm về với ông bà bố mẹ nó quỳ xuống nó xin là cái tốt nhất. Bằng không thì chúng ta cũng phải gì? Cũng phải chịu thôi. Gọi là đây gọi là oan gia trái chủ mà. Nó sinh vào gia đình chúng ta để nó đòi gì ạ? Nó đòi nợ. Trong kinh Đức Phật nói sinh vào để gì? Để báo ân, sinh vào để trả ân, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để báo oán. Ấy thì sinh vào để mà đòi nợ thì nó phá phách gia đình chúng ta, đến sạch cửa sạch nhà, bao nhiêu uy tín đó, trong gia đình nó làm cho mất sạch sành sanh thì nó mới thôi. Còn sinh vào để báo oán thì khủng khiếp đến mức độ kinh khủng nữa. Các quý vị đọc thế báo cách đây khoảng độ tầm hơn 2 tuần ở trong Thanh Hóa chưa? Hai mẹ con nuôi nó, hai mẹ con bố nó gì thì bỏ ra đi lấy chồng lấy vợ từ ngày xưa. Hai mẹ con thì mẹ nuôi nó lớn khôn thì năm nay nó 24-25 tuổi mới chưa có vợ. Thì nó thì thường hay đi chơi điện tử, VR điện tử. Hai mẹ con buổi sáng lên trên nương làm cỏ sắn á. Cỏ sắn, cỏ mía gì đó. Thế bắt đầu thì mẹ nó thấy nó cứ mãi chơi điện tử và cái điện thoại, mẹ nó mới mắng nó. Mắng nó không biết thì mắng đến mức độ nào, nó ra cái cuốc ấy, nó đập cho mấy cái. Đập một cái chưa chết, đập cho 2-3 cái mới chết. Đập chết xong rồi tưởng là nó thôi. Đập chết xong á, nó cuốc hố và nó chôn mẹ nó ngay. Nó mò mò trong người mẹ nó thì có hơn 5 triệu đồng mẹ nó mang theo ở trong túi á. Chắc là sợ để ở nhà là nói gì, nó móc mất. Cho nên có hơn 5 triệu đồng để dành, không biết bao nhiêu năm nay đem trong người á. Thế xong nó đập chết xong, nó mò được 5 triệu, hơn 5 triệu, 5 triệu mấy á. Mò xong nó lấy cả năm hơn 5 triệu mấy, nó cuốc nó chôn mẹ nó xuống vườn đấy. Và bắt đầu nó về nói gì, nó coi như không có gì, nó tắm rửa và nó ra nó đi. Đi ra quán karaoke, nó hát karaoke, coi như nó không biết gì. Người làng ở nhà thì không thấy mẹ nó về, đi tìm lên trên đó phát hiện ra, ra cái hố mới đào cho nên á, móc lên thấy mẹ nó chết đấy rồi, bắt đầu đi tìm nó, thấy nó đang hát karaoke ngoài quán. Chúng ta thấy, nó nghĩ là cái âm mưu khủng khiếp đó là gì? giết mẹ rồi nhưng mà nghĩ ra là để che mắt gì? Che mắt công an, che mắt chính quyền. Nó làm như là dựng cái cảnh như là ngoại phạm, nó đi hát karaoke, nó có biết gì đâu. Coi như mẹ nó chết nó không biết cả. Nhưng mà may mắn là gì? Cái gì chúng ta biết là giết người muốn trốn cũng khó lắm. Thì tự nhiên là người làng người ta bảo đó, công an bảo thấy nó đi gọi nó ở dân làng bảo đi tìm con. Thì tìm nó thấy đang hát karaoke ở ngoài gì? Ngoài đầu phố. Ngoài đầu phố huyện á, cách xa ra hàng hơn chục cây số. Thế bây giờ có người mới bảo ơ sáng nay nhìn thấy nó vác cuốc đi làm theo mẹ nó mà. Công an người ta gì? Điều tra ra thế là gì? Người ta gọi lên người ta thẩm vấn một chút. Công an người ta có biệt nghề nghiệp và nghiệp vụ của công an để điều tra, để phá án. Cho nên được một tí thì hắn phải khai ra là do mẹ mắng, thế là tức quá không chịu được lấy cuốc bổ mẹ một cái, mẹ chưa chết, bổ vài cái nó chết. Do muốn phi tang cho nên chôn xác mẹ ngay xuống dưới ruộng nhà mình vậy. Chúng ta thấy đó gọi là sinh vào để gì? Để báo oán. Sinh vào để đòi nợ, sinh vào để báo oán. Đó gọi là oan gia trái chủ. Đấy, khổ như thế đấy các quý vị. Cho nên thôi cũng đành phải chịu thôi. Cái trường hợp này thì chúng tôi chỉ để khuyên vậy thôi. Còn nếu mà chưa thấy thỏa đáng với câu trả lời của chúng tôi thì đi xuống gặp Đức Pháp Chủ để hỏi Ngài câu hỏi này ra Ngài trả lời như thế nào nhé. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào bạch thầy, con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Người con luôn toát ra hơi lạnh, con có cảm giác mình không giống người bình thường, và nhiều người tiếp xúc với con bảo thế. Trường hợp này thì cũng có thể là đời trước kiếp trước, theo như trong kinh Nhân Quả và trong sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư nói rằng trường hợp này có thể là đời trước kiếp trước do mình cũng tu tập nhưng mà đi sai đường lạc lối, có nghĩa mình nói nôm na là đi tu theo tà đạo tà pháp đó, cho nên nhưng mà không làm nhiều việc ác, việc thiện mình cũng có làm khá nhiều, vì vậy mà được làm thân người, nhưng mà mình không tự chủ được. Thường là gì? Nếu mà nặng, trường hợp này mà nặng lên một chút nữa thì sẽ bị vong nhập đó. Đi tới ra qua nghĩa địa, qua những nơi nào mà có gì có âm khí là nó nhập vào khiến hai đôi vai nặng chiếu và bị vong nhập. Những trường hợp này nếu mà chưa bị vong nhập thì còn khá. Cái này có cách để giải quyết cái này. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho gì? Oan gia trái chủ, các vong linh ở chung quanh mình đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì này về mỗi khi tụng kinh xong đến giai đoạn niệm Phật nên thì hơi nhắm nhắm khép mắt lại và mình quán tưởng, đưa cái hơi thở của mình xuống dưới đan điền, tức là ban dưới rốn của mình á, trụ tâm ở nơi đó, nhất tâm niệm Phật nhưng trụ tâm ở nơi đó và quán tưởng là toàn bộ cái hơi ấm nó đưa đi toàn bộ thân thể châu thân của mình. Hơi ấm nó đưa toàn bộ thân thể của mình, dần dần khoảng 1-2 tháng hoặc 100 ngày như thế thì tự nhiên là cái trường hợp này là cảm giác lạnh lạnh ở trong người và người ta cũng cảm giác thấy mình có âm khí, dần dần sẽ hết thôi. Câu hỏi thứ hai, vị này nói là có phải có hạn làm nhà không? Từ ngày anh con làm nhà liên tục gặp hạn tai nạn rất nhiều lần, cũng có trường hợp ở đây theo như Phật giáo á, thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt và năm nào cũng tốt, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện á, ngày nào tâm mình được gì, được tự do tự tại buông xả được hết á, thì ngày nào đó là ngày tốt đẹp, đó là ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa các vị, ở thế gian chúng ta đâu có làm được như thế, vì vậy mà vẫn phải chịu trong cái sự chi phối của tuần hoành của gì, của gọi là của âm dương, của ngũ hành nhé, theo quan điểm của lão giáo á. À, chúng ta vẫn phải bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, về tâm linh, về ngoại cảnh bên ngoài vân vân. Cho nên cái trường hợp làm nhà làm cửa, nếu chúng ta chưa phải là cái trường hợp mà đặc biệt tu hành xuất chúng thì chúng ta cũng nên nhờ các thầy người ta xem cho cái ngày lành tháng tốt để làm nhà làm cửa, xem hướng nhà hướng cửa phong thủy đất cát một chút thì nó cũng có gì, cũng có lợi đấy các quý vị ạ. Đấy, trường hợp ở xã Sơn Đông đây này, năm tôi về năm 2003, cái trường hợp mà gì, có cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi, có đến 2-3 đời là gì? Gọi ngày xưa gọi là chi quan chi phủ hay là tổng đốc gì đó, nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á, chi phủ tuần, không phải tuần phủ, không phải tuần phủ, chi phủ, chi phủ nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á. Tôi xem cái văn bia, đọc cái văn bia chữ Nho có hai ba đời như thế, tức là cái dòng dõi rất là gì, danh gia thế Việt làm cái nhà họ hơn 400 năm, nhà thờ họ. Thế khi gia đình đó thì cái ông trưởng á, ông cháu trưởng á, cháu chút chít trưởng á, được phân cái đất ở trước cửa nhà thì làm gì, chắn mất cái nhà cửa nhà thờ họ đi. Làm xong cái đêm khánh thành cũng là cái đêm ông ấy gì, ông ấy chết. Mấy chục ngày sau ông con trai trưởng cũng treo cổ tự tử chết trước cái nhà đó. Và còn anh con trai thứ hai á thì tự nhiên bị bệnh điên điên khùng khùng và cứ vác dao ra đường muốn chém người. Gia đình ấy làm cái cúi vào, nhốt vào, lại hai chân hai cái khóa xích như là gì, như là xích cái con thú này, xin lỗi các quý vị, thật như thế. Tôi sang tôi thấy thương quá, ăn uống rầm rề ở trong đó không ai dám mở ra. Thì tôi đến tôi xem một cái, tôi đọc cái văn bia, tôi xem nhà thờ một cái, tôi bảo cái này là do phong thủy chứ không phải là do khác. Phong thủy do phạm lỗi với cái với tổ tiên, với các cụ trong họ nhà mình. Hai các cụ cái nhà thờ nhìn hướng đông nam như thế này, làm cái nhà ở chắn ngay trước mặt, cách cái sân có 5-7 mét thôi, ở trước các cụ các tổ tiên như thế, trong khi đó đất hai bên thì vẫn còn rộng, không làm. Tôi đến tôi bảo là trường hợp này muốn chữa được thì phải phá bỏ cái nhà đấy, nhìn làm quay sang bên cạnh, nhìn về hướng tây, để thẳng cái hướng tây nam của nhà tổ tiên, nhà thờ tổ của trong họ đó, nhìn thẳng xuống ra ngoài đường, không được làm cái gì vướng vào đó. Thì gia đình bảo là, bạch thầy, gia đình nhà con nghèo chẳng có tiền nữa, bố chết, bác chết, à thế là chồng chết, bố chết, chồng chết và gì, và chú thì như thế không còn gì. Tôi bảo cố gắng vay bên nội bên ngoại được vài chục triệu, ngày đó là làm cái nhà tạm nó có hơn 40 triệu thôi, từ năm 2003-04. Các vị biết không, làm xong một cái cúng về nhà mới một cái, 2-3 ngày hôm sau ông chú đang điên ở trong cúi bảo là gì, thả tao ra, tao không sao nữa. Thế là thả ra đi tắm đi rửa một cái là gì, bình thường, có ai tin không. Cho nên cái dân Sơn Đông đây có người ghê đến đâu thì ghê, nghe thấy câu chuyện đó, nghe thấy ông thầy Thịnh, ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên mà cũng phải gì ạ, cũng phải khiếp, cũng phải nể. Cái trường hợp như thế ai mà chẳng nể các quý vị, có phải một tí thuốc thang nào đâu, thế là khói. Rồi có cái trường hợp cũng ở cái xóm gần đền đấy, đào cái giếng, nhà có một cái giếng rồi tự nhiên là đi, rồi lên cơn rồi sẽ đi đào thêm một cái giếng nữa ngay bên cạnh nhà, thế là hai cái giếng ở trong nhà. Đào xong giếng mấy tháng sau tự nhiên là cứ nghe thấy, một hôm ông ở nhà đang ở nhà như vậy, đang ở nhà không biết đang làm cái gì ấy, tự nhiên cứ nghe thấy cái tiếng trống, tiếng kèn lầm bầm, nó đến nó bảo là gì, phải bắt cái thằng này. Cứ nghe thấy ông, khi sau này ông khỏi thì ông mới kể như thế. Thế bảo nghe tiếng trống tiếng kèn lầm bầm nó kéo đến, thế là nó lôi ông này gì, ném ông này xuống giếng. Thế may có cái bà hàng xóm đứng bên ở bên cạnh thấy ông này gì, tự nhiên chạy sang giếng, nhảy tùm xuống giếng. Thế là bà ấy hô là dân làng lên, ôi dân làng cứu ơi, ông này ông nhảy xuống giếng. Thế là hàng xóm mà chạy sang thì họ lấy lên rồi á, thì bắt đầu thì chúng ta biết thế nào, tự nhiên ông ấy cái ổ điện á lấy lên rồi, ông cứ vạch ông chạy vào thì ông giật ổ điện á, cứ thêm dúi tay vào trong ổ điện. Nhưng may lúc đấy nó lại, số may của ông ấy lúc đấy nó là vừa cắt điện mới may cho ông ấy, không có thì đứt luôn, người còn đang ướt mà sờ vào điện đó thì ạc một cái là sao ạ, cháy xém ra ngay đó. Nhưng mà may thì vừa sờ vào, trong lúc đi lúc nãy còn cái điện, vừa sờ vào một cái thì điện tự nhiên mất. À, thế là số ông ấy may. Xong rồi mất trong gia đình mấy thì 4-5 người cứ thế là cưỡng là giữ ông ấy không giữ được, phải cho lên viện. Cho lên viện ông ấy tự lấy cái dép ông đập gì, đập gãy cả chân, đập nát cả cái chân. À, không biết đau, cứ thế đập thôi. Bác sĩ ở bệnh viện năm bảo là thôi trường hợp này không phải bình thường đâu. Đi về đi, nhà có đi đến xem các thầy nào hay là có chùa có chiền đến nhờ các sư như thế nào. Cái bác sĩ bệnh viện năm, bác sĩ bảo thế, thế là gia đình về vội vàng về đây, chạy vào đây. Năm 2004-05 thì phải, khoảng cái thời gian đó. Tôi mới về đây mới thôi, còn mới về còn đang đi học, chưa học xong. Thế bây giờ tôi nghe cái tin đó tôi vội vàng tôi sang có cái gì đâu các vị, có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là gì? Có cái giếng rồi lại đào thêm một cái giếng phạm vào cái long mạch ở cái đất đó. Cái thứ hai, ban thờ thì bẩn bỏ sừ ra, mạng nhện răng đầy mối thì mối từ dưới đất leo lên ban thờ bám vào cả bát hương. Với cái tâm linh nhà mình như thế mà thì đến tổ tiên, thần linh tổ tiên nhà mình còn không gì, không có mạng nhện răng đầy là một cái chuyện rồi, mà mối nó ăn theo cái cột gỗ xoan á, nó lên kiểu làm cái ban thờ đóng theo cái nhà cổ ngày xưa mà ban thờ đóng vào cái cột gỗ ấy. một bên đóng vào tường, bên đóng vào cột gỗ, nó đục lên theo cái cột gỗ xoan, nó ăn nó vào tới cái chỗ bát hương, nó còn bám vào cả bát hương nữa. Tôi bảo ôi thờ như thế này thì đi tự tử là đúng thôi. Thế tôi bảo người nhà thôi bây giờ đi mua 3 cái bát hương ngay lập tức cho tôi, mang sang chùa. Lúc đó là lúc trưa thì mang sang, đến chiều tôi sang tôi lễ xong một cái ở trên kia gọi điện về là gì, anh ấy không thì không lên cơn nữa, nhưng mà bây giờ phải ở lại để điều trị, để bó bột đã. Bó bột xong hơn tháng sau đi về, thế là khỏi xong mới kể lại mọi người là tôi đang làm, tự nhiên nghe thấy tiếng trống, tiếng ầm ầm, thấy một đoàn người đến là tóm để thì bắt vứt xuống dưới giếng. Vứt xuống giếng có người cứu lên rồi thì lại có một đoàn người nó đến thì nó cứ thế nó đẩy vào trong cái gì, cái ổ điện để cắm tay vào đó thôi. Đó, đây là trường hợp có thật đó. Ở thôn đấy là thôn gì, thôn Bống hay thôn Cao Sơn gần chỗ nhà cụ Lượng, đây có cụ Lượng không, dân ở Sơn Đông người ta biết cái vụ đấy đấy. Đó, xong rồi tôi bắt là gì, phải lấp một cái giếng mới đào để một cái thôi, hút sạch đi, làm cái theo cái phương pháp lấp giếng khó nha các vị nha. Qua đây nói luôn, đào giếng thì có thể thì dễ, nhưng mà lấp giếng khó nhé, đặc biệt giếng cổ, làm không khéo là trong gia đình lục đục ngay, đặc biệt giếng cổ. Muốn lấp giếng thì phải làm thế nào, cái phép lấp giếng trước khi lấp giếng là phải hút cạn sạch nước đi, đem bắt sạch những con cua con cá phóng sinh ở đó đi, xong bắt đầu là lấy cái gương ra đó thì đứng thì mình chỉ các vị Phật tử chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, xong lấy cái gương đó xoay dưới cái gương, cái kính đó. À, xoay dưới cái gương đó thôi, nó có một cái câu thần chú để làm cái đó, án xuất thần tỉnh, thật tỉnh thần, án xuất thần tỉnh linh linh, viên xuất thần minh, viên xuất thần minh, quang minh xa hạ, đọc 3 lần như thế. Nhưng cái này thì nó hơi dài thôi, cái này thì sau này các vị nào mà muốn làm thì tốt nhất nên nhờ các thầy họ làm cho, vì lấp giếng nó cũng quan trọng lắm, không khéo lại đơ đơ đấy, lại khổ ra. Đó, 3 lần làm như thế xong một cái bắt đầu thì lấy cát, lấy đá sạch, lấy cát đất sạch để đổ xuống, đừng có đổ đồ bẩn xuống đó, nguy hiểm lắm đấy. Coi đấy là phong thủy, cho nên ở trường hợp này nói là làm xong nhà cửa thì tự nhiên cái tai nạn suốt ngày cũng có thể có vấn đề, về phong thủy đất cát có thể có vấn đề. Thì nên thì về Phật giáo thì không nặng nề cái đó, hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt, nhưng mà ở người ngoài đời thì người ta đâu phải là người tu Phật đâu, cho nên thì cùng các cụ ngày xưa nói là có thờ có kiêng, có thiêng có kiêng có gì, có lành, cho nên tốt nhất thì cũng nên chỉnh trang lại một chút. Cái trường hợp này thì bảo bác ấy, bảo chú ấy hôm nào xuống chùa gặp thầy hoặc là gặp các sư hỏi tư vấn cụ thể cho. Một câu hỏi khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con đọc các bài giảng pháp của thầy, con đọc có câu khi tụng kinh Địa Tạng phải kiêng hành hẹ tỏi kiệu, nhưng bữa trưa con dùng cơm công ty không tránh kiêng được, vậy tụng kinh còn được lợi ích không ạ? Có lợi ích nhưng mà nó sẽ giảm đi khá nhiều. Đáng nhẽ chúng ta được 99% khi tụng kinh hoặc 100% khi tụng kinh, nhưng vẫn ăn cái đó thì chúng ta đọc tụng nó chỉ được 50% thôi. Nhưng có được không? Được, còn hơn là gì? Hơn là chúng ta chả đọc tụng thì chả được chút công đức nào, đúng không? Cái tội gì 50% 2 ngày thì sẽ bằng 1 ngày người ta không ăn, thì người ta không ăn 1 ngày người ta được cả 100%, mình ăn thì thôi 2 ngày mình cũng bằng người ta 1 ngày. Thôi cũng cố gắng, biết làm thế nào. Đó, cố gắng. Ý nữa là mẹ con tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện cho chúng con kết quả sẽ như thế nào? Tốt thôi, cũng được. Nhưng mà gì? Trong kinh Địa Tạng nói là người tụng kinh đem công đức hồi hướng thì cái người bên kia nhận gì? Nhận được có 1 phần còn á. Người tụng thì được gì? 6 phần. Thì mình còn sống thì cũng giống như cũng nhận được như người chết thôi. Cho nên phải nếu mà tự mình đọc tụng thì mới tốt. Đấy, người ta hồi hướng cho mình mà mình tự đọc tụng nữa thì tốt lắm. Đó, trường hợp này nên cố gắng. Con xin cảm ơn thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe, hướng dẫn chúng con tu tập tinh tấn. Thôi, cố gắng nghe pháp mà tu tập tinh tấn. Ăn hành mà tu tinh tấn thì cũng tốt, không sao. Đó, chỉ sợ rằng ăn hành mà gì mà không tu tinh tấn mà lười biếng nữa thì cái đấy mới đáng sợ. Đó, được, cũng được, tạm duyệt được. Bao giờ sau này nghỉ hưu ấy thì ngừng hẳn. À, thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch quý thầy, thật quý hóa, con xin thầy chỉ dạy cho con một số việc như sau. mẫu thân của con bị thác trong nhà tắm, tức là bị mất đó. Vào ban đêm, đến khi gia đình con phát hiện được, thì người mẫu thân đã bị cứng rồi. Sau đó, con có mời ban hộ niệm đến giúp 10 tiếng nhưng mẫu thân của con vẫn bị cứng. Gia đình con đi xem thì họ bảo mẫu thân con bị mất vào giờ trùng. Gia đình con làm tất cả các việc như cúng giảng chay tăng, trong lễ 49 ngày luôn phóng sinh, cúng tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Khai Nguyên, tụng kinh và niệm Phật, chia sẻ khai thị cho mẫu thân của con từ ngày mới mất cho hết 49 ngày, nhưng đi xem họ vẫn nói mẫu thân của con vẫn bị trùng tra khảo. Cụ thể là sau khi mẫu thân của con bị mất vài tháng sau thì cháu trai con, anh trai của con cũng bị ốm rất nặng.
Úi dồi ôi, nhiều quá.
Bị mắc bệnh ung thư sọ não. Con kính bạch quý thầy, không biết có phải bị ảnh hưởng của việc chết trùng bắt không ạ? Gia đình con rất hoang mang lo sợ. Cũng có những trường hợp là gì? Trong kinh Phật đó, thì không có quan niệm, không có nặng nề về cái việc trùng tang. Cái việc trùng tang là do bên đạo gì? Đạo lão họ quan niệm. Nhưng mà xét về nhân quả có không? Cũng có. Gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp trong dòng họ hoặc cộng nghiệp trong một gia đình. Tức là có duyên thì mới sinh vào với nhau, sinh vào cùng một nhà với nhau hoặc cùng với họ với nhau đó. Hoặc là gì? Hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, vân vân, đều có duyên. Không duyên tốt thì cũng duyên gì? Duyên xấu. Cho nên là cùng trong một dòng họ hoặc một gia đình như vậy là cũng có duyên rồi. Vì vậy mà cái trường hợp kia mất vào ngày tháng giờ xấu, mất vào giờ xấu thì ở trong cái tính của đạo giáo tính gọi là tam sa. Tức là ý là trong dòng họ, trong chi họ đó phải gì, có thể vất ba mạng nữa phải đi theo. Trùng vào á, bấm mà vào cái ngày á, bị trùng tang á, thì họ gọi là nhị sa. Tức là khoảng hai người trong chi họ, trong dòng họ, trong gia đình có thể đi theo, vân vân. Nhất sa, tức mất vào gì? Mà giờ cái giờ trùng tang nó vào cái ngày trùng tang nó vào tháng á, thì gọi là, hoặc là vào năm tuổi á, thì gọi là nhất sa. Tức là trong chi họ, họ quan niệm rằng trong chi họ có thể còn một người mất theo trong vòng 3 năm trở lại nữa. Cái trường hợp này nó không đúng hoàn toàn 100%, nhưng cái xác suất của nó cũng phải 70% trở lên. Thì chúng tôi kinh nghiệm trên dưới 20 năm nay xuất gia tu hành rồi, gặp những cái chi họ, các quý vị ạ, có những chi họ 13 năm trời vẫn chưa đưa các cụ lên được. Theo quan niệm ở miền Bắc chúng ta ấy, là sau khi chôn là cứ 3 năm sau trở lên là phải gì ạ? Phải sang cát, phải bốc mộ thay áo cho gì? Cho người đã khuất, đó mới là người con hiếu hạnh, đó mới là cái sự trả ơn cho người gì đã mất, đã khuất. Nhưng còn ở trong miền Nam á, thì sau khi mất họ thì chôn xuống và dèo xây kín lên, chôn sâu cất kỹ, đó là người con hiếu thảo. Nhưng miền Bắc chúng ta thì chôn sau 3 năm sau phải cải cát sang mộ, thay áo, cải cát á, để chuyển họ sang một cái chỗ ở mới á, cho nó tốt đẹp hơn, thì đó mới là người con hiếu thảo. Đấy là quan niệm của giữa cái phong tục tập quán mỗi nơi. Cho nên là cứ 3 năm trở lên thì mới được bốc mộ. Có những trường hợp ngày xưa tôi về cái chùa Giới Hòa, Yên Sở Hoài Đức, 13 năm trong chi họ không thể nào bốc mộ được. Thế năm đó thì tôi mới, ngày đó thì chưa có lễ trung phong, thỉnh khoảng độ 10 quý thầy về, hơn 10 quý thầy về chùa để làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết phả độ gia tiên cho. Nhưng quan trọng nhất là tụng kinh. Ngày xưa tôi tụng cho cả cái bộ kinh Lương Hoàng Xám, ngày xưa chưa hay tụng kinh Địa Tạng. Tụng cả bộ kinh Lương Hoàng Xám, thỉnh các sư về tụng kinh Lương Hoàng Xám và cúng phả độ gia tiên, cái phương pháp, cái gọi là cái đàn, gọi là cúng đàn giải oan cắt kết á. Cúng xong thì sau đó một cái thì sau 3 năm sau thì gia đình, cái dòng họ không còn, không có người mất trẻ và không có người mất đột tử vân vân nữa. Thế là cứ thế là dần dần là các cụ cứ thế là sang cát thay áo, cứ cụ mất trước hay cụ lớn tuổi cứ thế dần dần đi lên. Và cho đến từ đó đến nay gần 20 năm nay cái chi họ là yên ổn. Con cái trong dòng họ thì làm ăn thì khá tốt. Ngày xưa thì chật vật ra, nhưng bây giờ thì khá tốt rồi. Có thể nói là ở trong nông thôn thì rất tốt, gia đình dòng họ bây giờ vẫn lên đây. T Tết năm nào cả gia đình dòng họ cũng kéo nhau lên đây, làm mấy trăm bánh gai mang lên để cúng Phật quê hương bánh gai mà. Họ cũng có trước có sau. Đây thì cũng có nhiều trường hợp nữa, đi xem họ bảo phải trùng tăng trùng phục thế này thế khác. Đặc biệt là 3 năm nay đạo tràng chúng ta có cái pháp hội trung phong rất tốt cho cái vấn đề siêu độ này, và pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng rất tốt cho vấn đề này. Cho nên cái trường hợp này, cụ này thì cũng làm được việc phúc thiện như vậy rồi. Nhưng mà người mất đột tử, mất kiểu như thế thì trong kinh Phật nói là nghiệp gì? Nghiệp rất nặng thì mới mất cái kiểu đột tử, như là tai nạn. Như trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết yểu đó. Đấy gọi là chết yểu đấy. Tự nhiên bị tai nạn, chết không ai biết, con cháu không ai biết, đó là chết yểu. Như vậy là nghiệp đó, là trong kinh Dược Sư nói nghiệp cực nặng phải bị như thế. Cho nên mới cúng một pho tượng phóng sinh tụng kinh có 49 ngày. Chưa chắc đã gì? Đã vãng sinh. Chưa chắc đã được đi đầu thai thoát hóa. Cái đó là đúng đấy. Thế chúng ta cần phải gì? Một người làm không được thì cả cái gia đình nhà mình và cả chi họ nhà mình phải nhất tâm để làm. Đó. Đặc biệt là những pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu mà nghĩ về cụ thì mấy chị em là bỏ tạm dừng công ăn việc làm đi, thì ngày nào được nghỉ, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, thì nếu làm công chức nhà nước hay doanh nghiệp được nghỉ thì cố gắng đến mà nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho cụ. Cúng dường Địa Tạng, cúng dường tôn tượng là công đức rất lớn, nhưng mà cái tâm của chúng ta phải hướng phát nguyện để siêu độ cho cụ, đến để nhất tâm để tụng kinh cho cụ mới là cái tốt nhất. Chúng ta nhất tâm đến để tụng kinh, công đức còn tốt hơn là cúng dường một pho tượng. Tụng kinh một hết một bộ kinh này á, công đức còn tốt hơn là chúng ta cúng dường một pho tượng, nếu chúng ta nhất tâm. Đó. Tất nhiên cúng dường pho tượng công đức rất nhiều, rất lớn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tụng thì tốt lắm. Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là về thì cũng nên là anh em họ hàng nhất tâm những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này, cố gắng để cùng nhau đi vào mà làm bài vị mà hồi hướng cho cụ. Một thời gian không xa sẽ nằm mơ thấy cụ. Bao giờ nằm mơ thấy cụ tức là gì? Cụ đã được về và đã được gì? Thoát khỏi cái cảnh lao ngục nó bắt ép rồi, thì cụ sẽ sớm được gì? Được đi siêu thoát trong vòng một thời gian, một vài tuần tiếp đó sau thôi. À, bao giờ trường hợp này nếu mơ thấy cụ về thì vào báo cho tôi một câu. Vì này hỏi thêm ý nữa, hàng ngày con khuyên anh con tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, anh con đều nghe và thực hành đúng như vậy. Vì là Phật tử được may mắn tu tại chùa Khai Nguyên của thầy, cho đến bây giờ qua 3 lần mổ não, cháu con tạm ổn định và đã được ra viện, nhưng gia đình con vẫn lo lắng hoang mang lắm. Con kính xin quý thầy tử vi cho con được biết con phải làm gì để cháu con được thoát khỏi kiếp nạn bệnh ác tính này ạ. Gia đình con xin cảm ơn. Cái này thì nên tụng kinh, nên trường hợp này nên phát nguyện ăn chay trường trong vòng 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thanh bông hoa quả thành tâm. Nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Có ban thờ Phật riêng thì tốt, chưa có ban thờ Phật riêng thì để cái ảnh Địa Tạng vào giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, treo cao lên một chút và để giữa. Và thanh bông hoa quả thành tâm, mỗi ngày múc 7 chén nước, tụng mỗi ngày 3 thời kinh. Cái trường hợp này mỗi ngày phải 3 thời kinh, không được tụng một thời thì nó ít quá, tụng một thời đọc hết cả một bộ thì vẫn ít, nhưng phải chia thành 3 thời để mình niệm Phật được nữa. Mà trường hợp này khi niệm Phật nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật một tràng thôi, xong khi đến niệm tứ thánh hiệu, niệm vào đến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì niệm khoảng cho 10 tràng vào, hiểu chưa? Danh hiệu niệm Phật thì mình vẫn niệm đúng như trong kinh là Nam Mô A Di Đà Phật có thể một tràng thôi, trong Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 tiếng, Đại Thế Chí 10 tiếng, nhưng mà đến Địa Tạng á, niệm cho khoảng 10 tràng vào hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Đó thì đến lấy cái lúc niệm như vậy thì mình quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trên hư không đáp xuống và ngự lên trên ban thờ nhà mình, đó để phóng quang minh chiếu vào trong cái chén nước mình cúng á, ngày chứng minh, và phóng quang minh chiếu vào đó, rồi những cái chén nước đó, chén ở giữa mình lấy để hôm sáng sớm hôm sau mình thay 7 chén nước cúng hôm trước đó, thì chén ở giữa mình để mình vẩy hết đất cát nhà cửa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, tất tất trong nhà từ nhà ra ngõ, còn 6 chén còn lại để cho cho cái đứa cháu này uống nước, uống thì chắc sẽ gì, Phật Bồ Tát thương ra chỉ cho nhanh khỏi thôi. Tôi mong rằng sau 100 ngày gia đình vào báo tin cho tôi, Phật pháp nhiệm màu quá, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá, và thầy cũng hơi hơi nhiệm màu. Cái thầy thì khuyên mà, cho nên Phật thì Bồ Tát thì thực sự nhiệm màu, còn thầy thì hơi hơi thôi. Cho nên con về con làm y như thầy bảo, và bây giờ cháu con khỏi rồi, đưa nó vào đây để rồi thì có thể xoa đầu cho nó cái, cho nó hoan hỉ tí ha. Đấy, trường hợp này nên khuyên như vậy. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là những lời Phật dạy, những câu chuyện Phật kể về các cõi, ma quỷ, thần là mang nghĩa ẩn dụ để khuyên dạy con người, hay đó là điều, là những điều có thật? Xin thưa với các vị, có thật. Giống như ở trong hội trường này vậy, chúng ta ở đây là có thật hay là giả? Hả? Ai là bảo giả đến đây tôi xem, vác cái dao lên đây nữa, tôi khía cho mấy cái vào tay xem thật hay giả. Nhưng nếu bảo là thật thì vài chục năm nữa xem, chết rồi chôn xuống thì dưới đất rồi, vài chục năm sau, vài năm sau nó còn thành bộ xương, vài chục năm sau xương cũng không còn thành gì, thành đất hết, lúc đó là thật hay giả? Thật giả đều do tâm ta nhận định. Vậy các quý vị, bảo là thật thì nó có thật, bảo nó là giả thì thực sự nó gì, nó là giả. Nhưng mà thật hay giả tự chúng ta cảm nhận lấy. Còn Đức Phật nói không bao giờ gì nói lời vọng ngữ. Đối với chúng sinh á, còn chấp hình tướng, còn chấp mắc, còn bị phiền não, còn bị nghiệp chướng chi phối, còn bị tham sân si, thì Đức Phật nói là gì? Có thật đấy các quý vị. Còn những người đã chứng được thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát, thất địa trở lên, Phật bảo là gì? Không có. Tất cả đều là gì? Là không. Từ cái chỗ không vô tướng, vô nguyện đó mà có thể phân thân vô số đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh nhưng không chấp là gì? Là có người độ chúng sinh. Mình là người độ chúng sinh, không chấp là gì? Là mình là người độ chúng sinh. Những chúng sinh khổ đau được mình cứu, không chấp là mình cứu được nhiều chúng sinh. Cho nên không sinh một chút, một cái niệm tâm nho nhỏ, bị thử nhân ngã đây kia, ta là người cứu, chúng sinh là người được cứu, vân vân. Như vậy là còn cứu sinh, độ sinh, còn chấp tướng. Cho nên Phật thuyết là không. Không tức là gì? Cho đệ tử của mình không chấp trước vào những công đức, những việc làm của mình. Ví dụ cho tôi chẳng hạn, chấp là gì? Tôi làm được 5-6 ngôi chùa rồi, và tôi chấp tôi cho ngôi chùa này là của tôi. Ai đến đây cũng phải gặp tôi. Và ai muốn làm gì cái ngôi chùa này thì phải bước qua gì? Bước qua xác tôi. Vân vân chẳng hạn. Như vậy là sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ có phúc á, thì sẽ là một vị thần linh giữ chùa, là một thần đất giữ ngôi chùa này, hoặc giữ mấy ngôi chùa tôi xây. Còn không có phúc á thì tôi trở thành gì? Thành con chó đến đây để trông chùa. Các quý vị ạ. Đó, cho nên Phật dạy là tu lại buông xả đi, làm tất cả các việc thiện, nhưng mà không chấp vào bất cứ một thiện nào, việc thiện nào. Đó gọi là cách tu hành, gọi là xả ba la mật đó. Từ bi hỷ xả, xả hết. Thì đấy, đối với trường hợp như thế, Phật nói là gì? Là không. Không có ma, không có quỷ, không có chúng sinh để độ, không có pháp để tu, không có pháp để chứng. À, và không có sinh tử phiền não để gì? Để chứa đựng ở trong tâm. Tâm lúc nào cũng rảnh rang, tự do, tự tại. Cảnh giới gì? Của một vị đó chính là cảnh giới vị A-la-hán, của một vị Bồ-Tát chứng hàng tất địa trở lên vậy. Cảnh giới đó rất cao. Còn trường hợp Phật tử này hỏi câu hỏi này, tôi trả lời là gì? Là có. Chắc chắn Phật nói là có. Vì tôi biết Phật tử này hỏi câu này thì trong tâm còn rất nhiều cái gì? Còn nhiều cái có, cho nên tôi khẳng định với Phật tử này là gì? Phật nói về ma quỷ, thế giới thần linh, có không? Tôi bảo là có. Liệu liệu mà tu, không tu sau này nó đến nó gì? Oan gia trái chủ nó đến nó bắt đấy. Nó đến nó bắt đấy. Nên liệu chừng, hỏi câu hỏi này, liệu chừng, tu thật tốt vào để trả nợ cho người ta hết đi. Có nợ thì phải gì? Phải trả, chứ đừng có chạy trốn. Phật tử nữa hỏi là con bạch thầy, Con có một người bạn đi tu ở chùa, xả bỏ hết công việc trong gia đình. Chồng ốm tai biến cũng không có trách nhiệm gì. Vài tháng mới về một lần, con tưởng trong gia đình con luôn con trưởng trong gia đình, con muốn thầy giải thích hộ. Con trưởng, con trường hợp đi tu như vậy có đúng không? Con xin cảm ơn thầy. Một người bạn đi tu ở chùa, đi tu ở đây đi tu xuất gia hay là đi tu tại gia? Nếu mà đi tu xuất gia á, thì nó có phép của người xuất gia, không phải là muốn về lúc nào cũng được. Nhưng mà trường hợp bố ốm tai biến như vậy mà trong gia đình không còn anh em họ hàng quyến thuộc nữa, thì trường hợp này có thể xin với sư phụ mình là cho về để hầu hạ bố mình khi bệnh tật như vậy, vẫn khoác áo cà sa, vẫn tu hành, nhưng mà vẫn có thể xin với sư phụ là đi về để tạm gác cái việc chấp lao phục gì ở chùa để về hầu hạ bố của mình khi bố ốm. Nhưng mà trường hợp này nếu không phải là người xuất gia, tức là Phật tử đó, đến tu ở trong chùa như thế, bố ốm mà không về để hầu hạ bố, trường hợp này gọi là tu sai đường, tu không đúng với gì hạnh hiếu của nhà Phật. Đức Phật ở trong kinh á, báo ân nói là gì? Cha mẹ tại đường như Phật tại thế, tức là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời giống như Phật ở trên đời đó. Bây giờ bố mình ốm nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, tai biến, mà con vẫn ở trong chùa để tu, hoặc là gì, vợ vẫn ở trong chùa để tu. Ở đây nói là con, một người bạn đây nói là người bạn, không biết là vợ hay là con, đây chắc là con. Như vậy mà không về để phụng dưỡng bố khi mà như thế thì tu, vị này có tu 1000 năm cũng chẳng được cái gì cả. Vì sao? Vì ông Phật đang nằm ở nhà đó đợi mình gì? Về để báo ân báo hiếu, mà mình gì, mình còn bỏ qua ông Phật đấy để đi cầu ông Phật ở trên gì, ở trên Tam Bảo, ở trên điện thờ là không có. Cho nên trường hợp này Phật tử này về nên khuyên bạn, bảo là thầy khai nguyên bảo là nên đi về để giúp đỡ cho bố, như vậy bệnh nó chẳng được là bao nữa đâu. Bệnh mà nằm liệt tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu chẳng được là bao nữa đâu. Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bệnh mà bố của con còn thì Phật Bồ Tát tiêu nghiệp chướng cho, để bố con sớm đi lại được, để cho con thì lại được về chùa con tu tiếp. Mà còn mệnh của bố con mà hết đó, thì nguyện cho bố con sớm được ra đi về với Phật một cách nhẹ nhàng, không phải là cầu cho chết nhé. Mệnh còn thì cầu cho gì, cho đỡ sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết đó, thì ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm liệt giường liệt chiếu như thế, khổ lắm, khổ vô cùng. Người sống cũng khổ, người chết cũng gì, người còn nằm ốm đấy cũng khổ, và người gì, người hầu cũng khổ. Nhưng chúng ta không được khởi lên cái ý gì, ý xấu muốn cho họ chết mà tụng kinh, mà phải khởi lên cái ý là muốn cho họ được khỏi bệnh mà tụng kinh. Nhưng mệnh mà hết thì nguyện họ ra đi nhẹ nhàng cũng được, lấy tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ổn thôi. Oan gia trái chủ tụng kinh, những người mà bệnh liệt giường liệt chiếu như thế phần lớn do oan gia trái chủ, nghiệp chướng đời trước nó tạo ra, cho nên tụng kinh Địa Tạng là số 1 rồi. Như ông bác của cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Võng Xuyên Phúc Thọ, nằm ốm mà 4-5 năm trước tôi kể mấy lần rồi đấy, nằm ốm cũng liệt giường liệt chiếu mà trong người giỏi nói gì, giỏi nó đục đầy trong thân thể, cứ đến một ngày là phải đi gì, phải đi nhặt giỏi mấy lần, có lần nhặt được cả một chén giỏi cơ, mà cái chén uống nước, cái chén nhỏ nhỏ uống nước chúng ta, giỏi ở trong nó đục xong nó bò ra nhiều như thế, gọi là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Các thầy về lập đàn dược sư 21 ngày tụng cũng không có chuyển biến gì, tụng kinh Lương Hoàng Sám không có chuyển biến gì, thủy sám không có chuyển biến gì. Thế thầy ấy ngày xưa đi học cùng ấy trêu nhau, cùng lứa tuổi với nhau, cho nên thầy ấy gọi điện cho tôi để trêu là này ông lão, thế thì ông bác nhà con như thế thì phải làm như thế nào. Tôi gọi điện tôi bảo thôi thầy cứ về thì thầy lập cái đàn Địa Tạng tụng 7 ngày để hồi hướng cho gì, cho bác xem thế nào. Thế thầy bảo có phải mời các sư đến không, có phải thôi, gia đình thành tâm, thầy là sư rồi, thầy là cháu của bác, thầy là sư rồi thì thầy thành tâm rồi, mọi tất cả con cháu cùng đến để lễ đọc tụng. Các vị biết không, đúng đến ngày thứ 3 cũng không đau nữa, ngày thứ 5 tự nhiên những cái giòi ở trong gì, trong thân thể nó cứ bò ra, nó bò ra nhiều lắm, bò ra được gần một bát con đấy. Thế là bắt đầu thì thầy lại gọi cho tôi, thầy bảo ông lão ơi bây giờ thì thì cái giòi nó bò lên, thế làm thế nào? Tôi bảo thầy không được giết, thầy mang cái nhà thì là nhà làm hố gì, cái cầu tiêu vệ sinh thì tự hoại, cho nên tôi bảo thầy đi đến kiếm những cái nhà nào họ nghèo nhất, họ chưa có cái nhà tiêu tự hoại ấy, tức là cái nhà tiêu họ làm ngày xưa, nhà tiêu cổ ngày xưa mà họ xây mấy gạch cho mấy cái hai cái cây gác lên, xong cả nhà đi vệ sinh vào đó, và để họ lấy phân để đi bón gì, để đi bón cho lúa và cho cây hoa màu ấy. Tôi bảo đi kiếm, thế thầy bảo đó bây giờ còn kiếm làm sao được nữa. Tôi bảo có những nhà nghèo họ vẫn dùng cái nhà đấy đấy, tôi biết mà. Tôi đến có nhà tôi vẫn thấy có cái nhà vệ sinh như thế, tức là nhà họ rất nghèo, không có tiền để xây nhà vệ sinh tự hoại, cái thứ nhất. Cái thứ hai họ muốn dùng phân để đi bón cho cây cho lúa, họ dùng như thế. Thế là tìm mãi thì cũng gặp một nhà, thế là đổ cái bát giòi vào đấy. Hết ngày thứ năm sang ngày thứ sáu, bao nhiêu cái hơi hôi hơi thối của cái người bị bệnh bị giòi đục đó không còn nữa. Sang ngày thứ bảy, ông ấy tươi cười bình thường và tụng hết bộ kinh thứ ba của ngày thứ bảy đó, thì ông ấy dặn dò mọi người là thôi ở phải con cháu ở nhà thế này thế khác, thôi cảm ơn sư thầy đã giúp cho gì cho tôi tụng kinh này đó. Thế là ông ra đi một cách gì nhẹ nhàng. Thế xong công việc, thầy gọi điện thầy bảo cái ông lão này tưởng là dân tộc nó đơ đơ lờ đờ mà nó gì, nó tinh vi ra phết đấy, đó cái gì nó cũng biết. Và thôi cái này là cái kinh nghiệm của cái duyên của mỗi người thôi, chứ không phải cứ bảo là dân tộc là đơ đơ đâu nhá. À, ngày xưa cụ Tứ, hòa thượng Thanh Tứ, cụ phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ bảo thì một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đấy, đừng có khinh thường. À, cụ ấy nói thế, tôi thì không dám nhận mình là như thế, nhưng mà cụ cứ gặp đâu cụ ấy cứ trêu mấy thầy cùng học á, đừng có quay thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, cho con hỏi, con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, chắc hôm nay mới lên lần đầu. Từ ngày 16 đến hôm nay con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng khỉ gió, nghe từ ngày 16 đến giờ mà bảo chưa được nghe bao giờ. Đúng rồi, đúng cái này là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Nghe từ ngày 16 mà dám biết là con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ. Thế mà đúng là chán chết ra được. Tôi tưởng nay mới đến lần đầu, hóa ra đến từ hôm 18 nghe giảng rồi, thế mà vẫn bảo là chưa được nghe bao giờ. Có nghĩa là gì? Con vừa được nghe, phải biết là con vừa được nghe thầy giảng mấy hôm nay, cho nên chưa hiểu được nhiều, xin thầy từ bi chỉ giáo cho con biết được vân vân ABC này nọ. Thế đấy, viết câu hỏi chả biết đường viết, thế này thì đúng là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng hai đêm liền, con nằm mơ nhìn thấy ngạ, thấy ngục, quỷ và người sinh nơi bị mất, như vậy là điềm lành hay dữ? Không sao, thấy như vậy là tốt đấy, đừng có sợ. Thấy như vậy để chúng ta biết rằng là gì? Trong kinh Địa Tạng nói là thật có địa ngục, thật có gì? Ngạ quỷ, thật có súng sinh, thật có quái người, thật có quái Atula, thật có quái trời và thật có quái gì? Tình độ của mười phương chư Phật đấy. Hay ráng để mà tu, tu một thời gian nữa mà làm sao á, thấy người thân của mình như trong kinh Địa Tạng báo là gì? Về báo và cảm ơn là gì? Cảm ơn con, cảm ơn cháu đã vì các cụ mà, vì tôi mà, các ông các bà mà tụng kinh. Giờ các cụ về với Phật hay về với quái trời đây. Cảm ơn con, hẹn nhau gặp ở quái trời Đao Lợi hay gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. Và vẫy tay chào này này, thì tạm biệt, bye bye này. À, đấy, thế là tốt. Cố gắng vào. Còn Phật tử này về nên nghe, thỉnh lên cái đài có giảng kinh Địa Tạng mà nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe là một lần hiểu thêm, mỗi lần nghe là một lần mới. Các vị cứ nghe mà xem. Tôi nghe lại mà không ngờ là cái thằng dân tộc nó lại nói được hay như thế. À, không, tôi dạo này là chuyên nghe lại bài giảng của tôi. Vì tôi lên đây tôi giảng thì tôi chả để ý gì đâu, thậm chí sống xét đánh oành bên tai tôi cũng kệ. Giảng thì tôi cứ giảng thôi. Trước khi lên giảng tôi cầu nguyện Phật Bồ Tát là khai minh khai sáng cho con lên con giảng. Giảng sao cứ đúng bản ý của Phật, mọi người nghe ở dưới là cứ gật gù hoan hỉ là được, và phát Bồ Đề Tâm là được. Còn thì con không biết là con nói cái gì nữa đâu. Có nghĩa là không có suy nghĩ trước, không có gì. suy nghĩ sau, giảng đến đâu là giảng đến đó, gặp cái gì là giảng đến đó thôi, chứ không có tính toán học thuộc lòng từ hôm trước, vì tôi học thuộc lòng rất kém, cho nên không có xem bài trước, mà không cần phải học thuộc lòng trước đâu, giải quyết bằng cái tự tâm của mình, tự tính của mình. Cho nên các quý vị nghe lại, nó thế thì nghe một lần rồi chưa hiểu, nghe lần thứ hai hiểu đi một chút, nghe lần thứ ba hiểu rất nhiều, thậm chí nghe được 10 lần, các quý vị sẽ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, với Phật Pháp, không bao giờ sợ đi sai đường lạc lối nữa. Đấy, tôi tin chắc là như thế. Vì vậy mà dạo này tôi nghe lại, lắm khi tôi nghe lại mình cũng thấy là hoan hỉ, rất hoan hỉ, nghe lại lời mình nói mà rất hoan hỉ. Đấy, không phải là mình tự khen mình đâu, nhưng mà nghe lại thực sự có những đoạn mà mình ngồi mình nghĩ mãi không ra, nhưng tại sao lên đó ngồi mà mình lại nói được, thế mới hay. Đó. Một Phật tử mới hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho chúng con được biết, tổ chúng con đi chợ niệm khoảng cách xa phải thuê xe thì gia đình trả tiền, hay tổ chợ niệm phải trả? Nếu gia đình trả thì có ảnh hưởng đến tổ chợ niệm không? A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì chúng ta cũng phương tiện, nếu mà gia đình của họ không có, đạo tràng của chúng ta toàn những Phật tử già không có tiền, con cái nó gì nó không cho để đủ để đi làm cái việc đó nữa, thì thôi chúng ta đi thì bảo gia đình họ, chúng ta gọi cái taxi hoặc gọi cái xe đi đến hết bao nhiêu thì bảo họ đã trả thẳng cho chúng ta lái xe, chúng ta không cầm tiền của họ ấy, để giữ cái gì, để giữ một cái niềm tin son sắc với họ, là sợ họ lại nghĩ, sợ họ lại nghĩ là gì, cái xe đi từ có gì có 5 cây số mà lấy mất 1 triệu, mà trước đây tôi đi hết có 800, có thể mấy bà lại nhập nhằng 200.000 đây. Cho nên mình tránh cái tình trạng là để cho gia chủ họ nghĩ lầm về đạo tràng của chúng ta. Cho nên á, chúng ta đi đến bảo gì không có thì bảo gì thôi, chúng đạo tràng toàn các cụ già, đi xe máy thì gì thì sợ nguy hiểm, các cụ mắt tối rồi, tay yếu rồi, sợ nguy hiểm lại thì về làm sao đó, con cái nó nói cho mà lại khổ thân, mà đi chợ niệm như thế thì cái oan gia cháy chủ, lắm khi nó ngay phá. Cho nên tốt nhất là gì, chúng ta gần gần thì có thể đi xe máy xe đạp được, nhưng xa xa thì tốt nhất chúng ta gọi cái taxi hoặc gọi cái xe họ chở đến cho, và bảo gia đình họ là đấy, phải nói trước với gia đình đạo tràng toàn những người không có điều kiện, chỉ có cái tâm thôi đi làm, thế đến thì gia đình thì gọi cái xe thì gia đình có thể trả tiền xe cho các cụ, thì đến lúc đó họ không có ngại đâu. Nhưng mà thì mình bảo họ trả, đưa luôn cho cái chú lái xe là gì, công minh nhất, đúng không? Đưa luôn cho chú lái xe, thế là gì, chúng ta yên tâm tuyệt đối không có dính dáng gì đến tiền bạc của gia đình họ, thế cũng được, phương tiện thì cũng được, nhưng mà đừng có lấy, đừng có tiêu, đừng có lấy để tiêu cái đồng tiền đó của họ, thế là được. Chứ còn nếu mà đi chợ niệm mà không có thì bây giờ ban chợ niệm chúng ta có ban chợ niệm rồi, đúng không? Tới đây có thể lập cho một cái quỹ cho ban chợ niệm, cho ban chợ niệm của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như trường hợp nào ở đạo tràng nằm hay đi nhiều mà không có tiền xe, gặp cái gia đình họ cũng nghèo không có tiền xe nữa, thì trích quỹ của ban chợ niệm chúng ta ra để trả cho đó. Hoặc nếu không có cứ gọi về đây, có các sư cô các sư ông phụ trách rồi, sẽ điều xe nhà chùa đến để gì đưa các cụ đi, yên tâm đi, thầy phục vụ các cụ gì hết mức nhá. Cứ hoan hỉ đi. Thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lại viết câu hỏi, thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi nói vắn tắt thôi. Chữ Nam Mô ở trong là phiên âm của tiếng Phạm. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Chữ A Di Đà Phật đó là chỉ cho danh hiệu của một Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói là ngài là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái nhân tu của trước khi tu hành thành Phật của ngài á, ngài là một vị Bồ Tát có tên là gì, Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh. Trong đó có một nguyện đặc sắc nhất, đó là nguyện thứ 18. Ngài nguyện với đức gì? Với Đức Phật với một cái Đức Phật đó rằng á, là sư phụ của ngài á, nguyện rằng là để con sau này đến khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con, tức là nghe thấy tên của con đó, mà phát khởi lòng tin, nhất tâm gì trì niệm danh hiệu con từ 1 niệm đến 10 niệm, người đó phát nguyện đem công đức đó hồi hướng phát sinh về thế giới con. Nếu không được như nguyện con thề không thành chính giác. Đó là nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là một vị tỷ khiêu phát tâm hành Bồ Tát đạo, đó là pháp tạng tỷ khiêu. Cho nên sau này ngài trải qua gì? Trải qua thời gian là hơn 21 vô số quái Phật, vô số gì? Vô số kiếp. Trải qua hơn 21 vô số đại kiếp để tu hành Bồ Tát đạo, ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cái từ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Đức Phật A Di Đà, là quy y, quy mạng, là muốn gì nương theo Đức Phật A Di Đà, đơn giản thế thôi. Chứ còn nếu mà để giải thích câu này á, cho tôi giải thích câu này á, 10 năm chỉ 6 chữ này tôi giải thích 10 năm cũng chưa hết. 10 năm chưa hết các quý vị, đừng nói là một ngày, nhưng mà thôi, thời gian nó không có thì chỉ tạm thời như vậy thôi. Một vị nó hỏi: thầy ơi, cho con hỏi, sao ở mối quan hệ ngoài xã hội con sống rất tốt, vô tư vui vẻ, trong ngoặc đóng ngoặc là vô tư vui vẻ tức là rất tốt với mọi người, nhưng lúc con về nhà lại hay cáu gắt với mẹ em trai con vậy ạ? Cái trường hợp này, một trường hợp này hỏi là ở ngoài xã hội thì sống rất vui vẻ vô tư tốt mọi người, nhưng về nhà tự nhiên là cứ hay cáu gắt với gì, cáu bản với mẹ và em trai. Trường hợp này có hai vấn đề, có thể là do đất cát nhà cửa nhà mình có vấn đề. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trong nhà mình á có những cái gì vong linh, có thể là người hoặc là con vật nào đó nó chết mà nó chưa siêu thoát, mình làm nhà làm cửa lên thì họ bực, họ phá chúng ta. Cho nên trường hợp này thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày, lấy nước cúng đó thì tưới xuống cái đất đó thì là hết, họ được siêu thoát đi là hết, siêu độ cho họ là họ hết, thì tự nhiên là về gia đình lại vui vẻ cười với nhau toe toét cả ngày thôi. Đó. Có trường hợp đấy không? Có. Năm ngoái, năm kia, năm 2015 có trường hợp ở dưới quận Ba Đình nhá, có hai mẹ con đó, tôi kể mấy lần rồi đấy, chuyển về nhà mới ở á. Ở trước đây hai mẹ con rất yêu thương nhau, nói chuyện nhau, khi chuyển về cái nhà mới gần chỗ Lăng Bác á thì tự nhiên thằng con thì nó không nói chuyện với mẹ. Đi học về một cái là đóng cửa, vào phòng đóng cửa, mẹ gọi xuống ăn cơm không bao giờ ngồi ăn cùng nhau. Mẹ ăn trước con ăn sau, hoặc con ăn trước mẹ ăn sau. Đi học về đóng cửa không nói chuyện. Bà ấy buồn lắm, còn có thằng con trai duy nhất, ông thì mất sớm. Nuôi con như vậy, mong cho con lên người, nó thi vào đại học. Bây giờ đi học đại học rồi, năm thứ nhất, thứ hai, mà tự nhiên nó lại sinh ra như thế, mẹ buồn lắm. Khóc suốt ngày một mình, khóc suốt ngày thôi. Có hai ba đứa thì cho nó cam, có một thằng con trai duy nhất mà nó thế. Bây giờ nó thế thì sau này mình già đi nữa không làm được gì thì nó thế nào. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại tủi thân khóc suốt. Pháp hội đầu tiên của tụng kinh Địa Tạng á, qua thì bà có người mách bà lên, bà hỏi thầy, thầy bảo khuề về tụng kinh Địa Tạng. Y như lúc nãy thầy nói á, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đợt thầy bảo có 49 ngày thôi. 21 đến 49 ngày. Thế cứ lấy cái nước đó đổ xuống dưới đất nhà cửa của mình á. Tôi bảo khoan lấy một cái, bốn cái góc nhà, nếu lát gạch hết rồi, nhà thành phố mà thì không còn đất nữa. Lát gạch hết rồi thì tôi bảo khoan lấy bốn cái mũi khoan ở bốn góc nhà. Thì lấy cái nước đó, lấy chén nước đó đổ xuống dưới góc nhà ấy. Thế là tụng kinh đến hết đúng 49 ngày phát nguyện. Tự nhiên thằng con trai nói gì? Nó đi học về bắt đầu nó bảo mẹ ơi, hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ. Và hai mẹ con thì ngồi uống nước, xong ngồi uống nước rồi tí thì nó kể hết, nó bảo thì con cũng không hiểu tại sao mà con lại như thế. Thì con thấy con lỗi lắm, con xin lỗi mẹ, từ giờ trở đi con không thế nữa, từ nay con sẽ về ăn cơm với mẹ. Chả còn cái gì vui bằng nữa. Hai năm trời như thế các quý vị ạ. Đó, trường hợp đó là do gì? Do những cái oan gia trái chủ, cái vong linh người ta ở trong cái đất đó, người ta không hoan hỉ, làm nhà làm cửa đè lên gì, lên thây lên xác của người ta, khiến cho người ta bực tức, người ta gì, người ta phá. Trường hợp đấy, trường hợp gì thuộc về tâm linh. Và tụng kinh Địa Tạng 49 ngày xong một cái giải quyết vấn đề, tự nhiên nó về xin mẹ nó và hai mẹ con hòa hợp với nhau. Xong lên kể với tôi, vừa kể về khóc, bảo là đúng là gì, nếu không gặp á, không gặp Phật pháp mà không gặp thầy á, thì chắc là con gì, con mất đi đứa con trai của con, cái đấy là nỗi đau nhất của gia đình con. Nay á, may gặp Phật pháp, gặp thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng đúng như thầy dạy, 49 ngày tụng xong nó như thế, mừng lắm, mừng rơi nước mắt, vừa kể vừa khóc tu tu ra, cũng có những giọt nước mắt là gì? Vui mừng đấy các quý vị ạ. Không phải giọt nước mắt nào cũng là giọt nước mắt đau khổ đâu. Đó. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn có nhiều người nói con như thế này, tâm mày không tĩnh, không quan trọng tĩnh hay không, về bây giờ cứ tụng kinh Địa Tạng đi cho thầy. Trường hợp này cứ tụng kinh Địa Tạng cho thầy thì sẽ tĩnh thôi. Thỉnh lấy cái giảng, cái băng giảng, đĩa giảng kinh Địa Tạng của thầy mà nghe nữa, chịu khó nghe đi rồi sẽ được tĩnh thôi. Về tụng kinh đi, tụng ở nhà mình đổ nước xuống dưới đấy, hoặc nếu mà bạn này còn là sinh viên đang đi học, thấy chữ đẹp đẹp, có thể là sinh viên đang đi học hoặc là đang đi làm rồi mới đi làm, thì trường hợp này á, thì nếu mà mình đi làm thuê ở nhà chỗ khác thì mình cứ tụng kinh ở chỗ đấy, xong thì mình nhoan lại một tháng hoặc nửa tháng mình đem cái nước đó về gì để đổ vào trong nhà của mình cũng được, không cứ là ngày nào cũng phải đổ mà nhoan lấy cái nước đó cho vào một cái chai to ấy, cái can chai La Vi to to 1 lít 2 lít đó, để mà nhoan lại mang về mà đổ vải hết ở nhà cửa mình cũng tốt. Và đặc biệt tụng kinh cũng nên hồi hướng cho oan gia trái chủ, và nguyện ở trong cái đem công đức này, nguyện trong cái đất nhà chúng ta, nhà ở của chúng ta có cái vong linh nào mà chưa được siêu thoát, nguyện Bồ Tát Địa Tạng là gì? Và chư Phật mười phương gia chỉ phóng quang minh tiếp dẫn cho, chỉ đường dẫn lối cho họ sớm được siêu thoát. À, để cho gia đình nhà con được đất cát, gia đình nhà con xin được làm nhà làm cửa để ở cho nó mát mẻ bình an, vân 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 vân, cầu gì thì cứ nói ra, tôi không thể dạy hết cái đó được, khổ lắm. Thầy có thể, ý thứ hai, thầy có thể giải thích cho con không ạ? À? Và làm sao để tĩnh tâm đấy, làm như thế là được. Ba, duyên với một người làm sao biết duyên đã hết ạ? Không thấy thương nữa có nghĩa là hết có gì đâu. À, trước đây có thể yêu một người yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu da diết, bây giờ tự nhiên đi qua nhau là gì, không thấy yêu nữa, không thấy thương nữa, và họ bảo là ví dụ trước đây yêu nhau thì bây giờ tự nhiên là mình thấy duyên nó hết, tự nhiên mình thấy nhiều cái điểm xấu của anh ta hoặc thấy nhiều điểm xấu của cô ấy, thì bây giờ cô ấy hoặc anh ta bảo thôi mình chia tay đi, mình trong lòng mình không thấy một chút là gì lưu luyến, thấy chia tay thì chia tay. Thế có nghĩa là duyên đã gì? Đã hết. Chứ còn nghe thấy anh ấy bảo chia tay đi, mình về mình khóc đau khổ, bảo nghĩ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa nó ùa về. Tại sao anh ấy lại lừa mình, anh ấy lại thế này, hoặc là cô ấy thế này, con ấy kia, và mình đau khổ, mình khóc tu, mình đến chùa xin thầy cho con đi tu với, có tu khỉ được đâu, không tu được. Vì sao? Vì còn nhớ anh ấy quá hoặc nhớ cô ấy quá nhưng không tu được, đó gọi là duyên chưa? Thì là dệt, chưa hết. Mà chưa hết thì thôi, về khéo khéo mình lựa với nhau làm sao đó để cho gì nối lại được duyên là tốt nhất. Còn nếu cố tình không nối được nữa thì mình cũng phải gì buông thôi. Thành yêu đơn phương thì chỉ có đau khổ thôi, thì mình phải sao? Phải buông thôi. À, thì trường hợp đấy xin trả lời như thế. Tại sao lại nhiều thế? Lúc nãy thấy ít mà tự nhiên là cái chuyển lên nhiều thế. Cứ tưởng là chả có ai có chuyện gì, đến đây là vui vẻ, phấn khởi hết rồi. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có hay đi thiền nguyện và tham gia khóa tu ở các chùa, nhưng mỗi lần con đi đến chùa, sức khỏe con lại yếu, như ốm hay đau đầu, như vậy có hiện tượng gì không ạ? Cái này là oan gia trái chủ phá rồi. Oan gia trái chủ phá rồi thì trường hợp này, bạn này, đây chắc chắn là sinh viên. Bạn này nên có cái thời gian dành cái sự tu tập cho bản thân mình để hồi hướng cho oan gia trái chủ trước đi. Vì cái trường hợp này là có ma nó phá. Gọi là cái nghiệp nó phá, nó không muốn cho mình đến chùa để làm những cái việc công quả. Và thậm chí này, có thể sau này trường hợp nặng nề có thể ra, đừng mà tốt nhất đừng có đi xem. Đừng có gần gũi các bà đồng, nó bảo, nó đoán, nó bảo trường hợp này căn cao số nặng, bắt đồng châm lính, bắt trình đồng mở phủ, là sau này là khổ lắm. Đấy, trường hợp này nên tránh cái chỗ đó đi. Cũng có vấn đề tâm linh đấy. Vì vậy mà nên dành thời gian tụng kinh nhiều hơn, đọc kinh Địa Tạng nhiều hơn vào, và niệm Phật thêm nhiều vào, thì một thời gian là ổn thôi. Mà mỗi khi muốn đi chùa hay đi làm công quả, thế nên khấn Phật Bồ Tát gia trì trước cho. Đấy. Khấn Phật Bồ Tát gia trì trước cho con muốn đi đến chùa này chùa nọ để làm thiện nguyện như thế. Xin Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì cho con để con được mạnh khỏe, để cho con không bị ốm đau, để con làm được công việc Phật sự. Vài lần như thế chắc là ổn thôi. Một Phật tử nó hỏi con xin thầy giải cứu chuyện này cho con ạ. Ghê quá. Người ta bảo mẹ con là con. Người ta bảo mẹ con là con, và anh trai con không sống cùng nhà với nhau được. Và con chứ sao lại viết là con. Chứ là và chứ và nó hoàn khác nhau hoàn toàn. Người ta bảo mẹ con và con, và anh trai con không sống cùng với nhau được. Đây là một ý nghĩa, là nghĩa khác nhau. Nhưng đây là viết là người ta bảo mẹ con là con. Và chứ đúng không? Ừ. Chứ mẹ con là con thì lại bên đây viết là chữ là này. Đó. Và thì đúng hơn đúng không? Đấy, không tôi đọc thì đọc đúng, không có sợ là sai. Đấy, chữ nào thì đọc như thế, chắc là chữ và. Có nghĩa là mẹ con và con, tức là mẹ con, và anh trai của con không sống chung được một nhà, đúng không? Đấy, thì nó đúng hơn, nghĩa đúng hơn, còn là con nghe nó chả ra cái gì cả. Con phải đi lấy chồng thì anh con mới yên. Thế đi lấy chồng đi, đủ 20 tuổi, đủ 18 tuổi chưa? Đã đủ 18 tuổi rồi, có ai yêu rồi đi lấy chồng đi cũng được, có sao đâu. Đằng nào mình phải đi lấy chồng mà. Mà nếu mà chẳng muốn lấy chồng thì đến đây, làm bộ hồ sơ đến đây, thầy tiếp nhận cho mấy tháng, một năm, hai năm sau là gì? Lên sư bác. À, mấy năm sau lên sư cô. À, vài chục năm sau gì? Về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn không còn bị khổ đau nữa thì sướng hơn hay sao? Muốn chọn cái nào thì chọn. Ở đây Phật tử này trêu vậy thôi cho đỡ buồn ngủ. Phật tử này là việc ấy có đúng không ạ? Con thì không muốn đi lấy chồng đâu ạ. Ô thì tốt rồi, về đây. Trường hợp này có khi có duyên với thầy rồi, với đại chúng ở đây rồi. Thôi về đây đi. Về hôm nay suy nghĩ đi. Sau buổi khóa tu ngày hôm nay suy nghĩ đi. Tao đến đây. Kể cả răng vổ, kể cả xấu, cả lé, cả lùn thầy nhận hết. À, miễn là gì có tâm tu thôi. Đã về Tây Phương Cực Lạc thì lấy cái tấm thân đẹp trang nghiêm sau.
A Di Đà Phật ạ, bạch thầy cho con hỏi. Trong kinh Địa Tạng thì có nói thì tội đốt kinh sách thì bị đọa địa ngục. Nhưng mà trong trường hợp kinh sách bị rách quá cũ và rách lát rồi, con đem lên ban thờ và làm lễ và đem ra đốt được có được không ạ?
À, cái trường hợp này mình phải hiểu rõ này. Khởi tâm ác mà gì mà đốt kinh sách, phá hủy tượng Phật chùa chiền thì mới phạm rồi tội gì? Tội đọa địa ngục. Còn á, vì cái gì? Vì là kinh sách quá rách nát mà mình đem mình bỏ mỗi nơi một chỗ, cái tối đó còn cái tội gì? Phạm là tội bất kính. Tội bất kính với tội địa ngục nó chỉ xem cách nhau một chút thôi. Như vậy mình nếu không muốn phạm vào cả hai, mình đem lên thì khấn đối trước ban thờ cho nhành tượng Phật mà mình khấn nguyện, mình trình bày ra cái việc như thế, ABC như thế, vân vân chẳng hạn. Và bắt đầu thì trong kinh nói là gì? Tụng cho một biến bát nhã tâm kinh và đem đi hóa. Như vậy không phạm vào tội bất kính, không phạm vào tội gì tọa địa ngục đâu, cứ yên tâm đi nhé. Nếu làm thành kính như vậy mà có Phật Bồ Tát nào bắt con phải tội đọa địa ngục thì sau này thầy chịu thay cho nhé. Cứ yên tâm. Có Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, gia đình con đang không hiểu, con xin thầy hoan hỉ giải thích cho con. Bạch thầy, con dâu con có thai gần 2 tháng, xong một hôm nó mơ thấy bố chồng về và lấy gậy vụt vào bụng nó 2 cái, và sáng hôm sau cháu bị ra huyết. Con đã cố chạy chữa, nhưng đêm hôm sau chồng nó lại mơ thấy bố về và bế một đứa bé từ trong nhà ra đi, từ trong nhà đi ra ngoài, và vợ nó khỏe. Hôm sau đưa vợ nó đi khám thì bác sĩ nói là thai bị lưu và bị dị dạng. Hiện nay cái thai đó đã hỏng mất rồi. Bạch thầy, thầy giải thích hiện tượng hai giấc mơ giúp con với ạ. Và bây giờ gia đình con phải làm như thế nào ạ? Con thì không tin đấy là bố chồng nó mà đó là ma quỷ hiện hình ạ. Cũng có thể lắm. Đấy gọi là oan gia trái chủ. Nó giả dạng người thân của chúng ta để gì? Để nó phá. Thế trường hợp này có thể về hỏi lại con của mình xem trước đây có tự ý phá thai không? Nếu mà có tự ý phá thai thì mơ thấy bố chồng kia không phải là bố chồng đâu mà đó chính là cái thai mà vợ chồng chúng nó phá trước đây đó. Nếu trước đây có tự ý phá thai do lúc có thể còn chưa cưới nhau, đang yêu đương nhau hoặc là gì, cưới nhau rồi nhưng chưa muốn sinh con, cho nên có thai hai vợ chồng gì đi phá, thì cái trường hợp đó sẽ hay xảy ra cái trường hợp như thế. Nếu mà đúng và về Phật tử này hỏi lại các cháu mà có phá thai thật trước đây á, thì nên gì, tốt nhất là nên làm những cái việc phúc thiện mà sám hối siêu độ, đặc biệt là pháp hội Trung Phong mùng 4, mùng 5, mùng 6 tháng 4 âm lịch tới đây, vợ chồng nhà đó lên mà sám hối, mà tụng kinh làm bài vị siêu độ cho các thai nhi bị phá trước đây, thì trong thời gian tới mới mong có cơ hội sinh được một đứa con như mong muốn tiếp theo. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, thầy cho con hỏi hiện tượng vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì tai ù, người không cử động được và có nghe nhiều người nói chuyện hoặc người hát văn là hiện tượng gì ạ? Hiện tượng có xấu không ạ? Chắc chắn là xấu rồi. Cái trường hợp này cũng nên gì, tránh, không nên đi xem đồng bóng và cũng không nên đi đến điện đến phủ, không nghe thấy cái tiếng nhạc hát chầu văn. Nếu mà nghe vị này chắc chắn kiếp trước có gì, có theo cái đạo ấy, tức là theo đạo thờ mẫu ấy. Bây giờ nếu không muốn theo con đường đó thì nên tránh đi và nên quy Tam Bảo và nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng sám hối cái việc đó. Trước đây do con gì mê lầm tu sai pháp, nay con gặp Phật pháp rồi, gặp được chính pháp, con nguyện đi theo chính pháp, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ, cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con. Nguyện đem công đức này hồi hướng hết tất tất, không có giữ lại cho mình một chút nào. Ấy, như thế thì lại được rất nhiều công đức đó. Đó. Và nhất tâm hồi hướng như vậy, tụng kinh một thời gian sau, và mỗi khi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ á, thì nên niệm danh hiệu Địa Tạng khoảng độ 10 câu, 21 câu, 49, 10 câu, 21 câu hoặc 108 câu. Đó, dần dần á, nó thành cái thói quen thì sẽ không thấy bóng đen mà cũng không thấy gì, nghe thấy tiếng nói, không thấy tiếng hát văn nữa. Như vậy là gì? Nghiệp. Tội tướng đã gì? Đã tiêu. Công đức gì? Đã sinh trưởng, đã lớn thì sẽ không thấy trường hợp đó nữa. Vị này về cứ thử đi 100 ngày. Nhất tâm như vậy tôi đảm bảo, lên nói với tôi là bạch thầy, cảm ơn thầy, con không thấy cái trường hợp đó nữa. Một Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy cho con hỏi với ạ. Con ngủ thường hay bị mơ, nhất là ngủ buổi trưa. Con đều bị mơ ngủ, mê mệt, mãi không dậy được. Phải khi nào có tiếng động gì đó làm con giật mình thì mới tỉnh ngủ được. Mỗi lần tỉnh dậy như thế, tim đập nhanh và khó thở. Như vậy con có bị làm sao không ạ? Và bạch thầy, làm thế nào để cho làm được bình, để cho được bình an ạ? Để tâm được bình an ạ? Con đi xe thường hay nghĩ ra cảnh mình bị ngã xe hoặc xe mình đâm vào xe phía trước. Con hay bị suy nghĩ đang vui có thể buồn ngay được ạ. Như vậy là vị này tâm lý là có vấn đề. Nếu mà cẩn thận thì đi khám bác sĩ lại xem, họ xem về tim mạch có ổn định không, có bệnh về tiền sử về tim mạch không. Nếu có bệnh tiền sử về tim mạch thì phải gặp bác sĩ, họ chữa thêm, cho thuốc uống bổ vào, uống thêm thuốc bổ tim và uống thêm thuốc bổ vào thần kinh vào thì sẽ tốt thôi, nhưng mà cũng đừng nên lạm dụng thuốc quá. Tốt nhất là gì, nên tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng công đức, niệm Phật thêm nữa thì tâm sẽ an và ngủ sẽ yên thôi. Trường hợp này nếu cũng có trường hợp là do gì, do phong thủy địa lý đất cát chỗ ăn chỗ nghỉ của mình á mà sinh ra chuyện như thế. thì xoay lại đầu giường ngủ đi xem có được không, và xem ở trên thì ở trên cái chỗ giường mình ngủ có cái xà nhà hoặc cái gì, có cái dầm nhà, cái dầm nó như thế này này, gọi là cái dầm nhà, nó nằm, nó thì mình nằm ngủ giữa cái giường mà nó đặt ngang ngực của mình á, thì trường hợp là gì, về phong thủy như thế là không tốt, có thể sinh ra cái chuyện bóng đè hoặc là ngủ nó bị mê mệt như thế. Thì nếu mà thấy có thì xử lý bằng cách nào, thì dùng cái trần để trần lên, hoặc nếu mà không trần nhựa nhà đi thuê chẳng hạn, hoặc không có điều kiện kinh tế thì dùng cái bạt nứa đó, cái bạt nứa đó, cái bạt đĩa màu xanh xanh hoặc là màu vàng hoặc đen đó thì căng lên ở trên, không nhìn cái trần nhà nó, thế là ngủ ngon giấc thôi. Nếu mà do phong thủy, trường hợp đó xử lý cách đó là xong. Còn nếu do gì mệnh của mình không hợp với cái hướng đó, ví dụ mệnh người Tây tứ trạch thì phải quay đầu về Tây tứ trạch, là Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Người Đông tứ trạch thì nên quay đầu về hướng Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, là đúng với mệnh của mình sẽ tốt, thì quay lại đầu giường ngủ đi thì sẽ được thôi. Nếu quay đầu giường ngủ cũng không được, xem lên trên không có trần, trần nhà là bằng phẳng không có gì, quay đầu giường ngủ không được, thì trường hợp này xem lại tư thế nằm ngủ của mình đi. Nếu mà do mình yếu tim, tim mình yếu á, mà nằm sao, nằm nghiêng tim về bên bên trái xuống thế này, thì cái gì toàn bộ cái lá lách các thứ nó đè lên tim của mình, cứ nằm xuống một cái là bị, thì mình nằm lộn quay lại cho bên phải xuống, tim lên trên thì sẽ gì dễ ngủ thôi. Hoặc là gì, nếu mà nằm sấp thì cũng hay bị, thì mình nằm ngửa lên, mà tốt nhất là gì, nằm nghiêng bên phải xuống dưới chiếu để tim lên phía trên, thế sẽ ngủ nó sẽ đỡ bị mê mệt như thế hơn. Còn trường hợp do tâm linh, giả sử không phải là do sức khỏe vẫn tốt, do tâm linh thì tụng kinh địa tạng hồi hướng một thời gian sẽ hết thôi. Đấy, trường hợp này thầy xin hướng dẫn như vậy. Một Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con, bố con rất hay mắng chửi mẹ con, khi say ra cãi vã thì thường đánh nhau. Đây là khổ đấy, ngày xưa tôi bị rồi, tôi biết là khổ lắm. Ở ngoài mọi người đều nói bố con hiền, nhưng mỗi khi về nhà là bố lại cáu gắt và không vừa ý với mọi thứ, và cứ chỉ của mẹ và con. Em trai con rất hiền, nhưng gần đây em bắt đầu biết ăn trộm tiền và nói dối rất nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, bạch thầy, con phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Cái này thì khó lắm. Nếu như mà cái người chủ gia đình mà không có chính kiến, không nghĩ cho vợ con, thì nó làm khổ cả một gia đình đấy, chứ không phải khổ một mình một người đâu. Vợ khổ, con khổ. Đặc biệt đây, như đây chắc chắn là bạn sinh viên rồi, cái chữ đẹp đẹp. Mà trường hợp này á, có lẽ em trai lại như thế, trước đây rất hiền, nhưng bây giờ thì bắt đầu lại hay ăn trộm tiền, hay nói dối, mới chỉ là bước đầu thôi. Một thời gian sau, nếu người bố mà không mẫu mực á, mà cứ tiếp tục say rượu chửi con, đánh vợ như thế, thì nó lớn lên nó thấy nó chán, và nó đi chơi với những bạn xấu. Nó không chỉ ăn trộm tiền trong gia đình đâu, tới đây gia đình không còn tiền, nó sẽ đi ăn trộm tiền của hàng xóm, rồi tiền của gì, thậm chí tiền của công của nhà nước, nó cũng sẵn sàng, cái gì trộm được nó sẵn sàng trộm, mà sẽ sớm gì, sớm hỏng nó thôi. Cho nên trường hợp này, bé này nên về gì, nói với bố với mẹ thẳng ra, bây giờ chắc đây là sinh viên rồi, cũng lớn rồi, về nói với bố mẹ là gì, nên nghĩ gì, nghĩ cho toàn thể gia đình, khuyên bố xem, bớt rượu đi, có uống thì uống một hai chén để đấm lưng thôi, bóp lưng thôi, cho có sức khỏe thôi, còn đừng có nên say xưa, mà say hôm nào say thì bố đi ngủ. Và cũng động viên em nó, đặc biệt trường hợp này thì nên gần gũi em và động viên em nó. Thôi bố mình như thế rồi, chị em mình phải bảo nhau và đừng có như thế em ạ, thế này thế khác vân vân, dùng những lời lẽ tốt đẹp khuyên nó. Và tốt nhất khóa tu mùa hè năm nay nên khuyên nó đến đây để dự khóa tu mùa hè, để các thầy khuyên cho. Có những trường hợp nó nghịch lắm, bố mẹ nó nghe đến đây thì ông sư ông nói lại nghe, thế mới hay chứ lại. Đấy. Đấy, trường hợp này khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: em mang lên làm gì nữa, muộn rồi. Ông nội con trước là thầy giáo, vừa là thầy thuốc nổi tiếng cả vùng, nhưng ông lại mất rất sớm. Ông không ốm đau gì, bệnh tật gì mà ông còn biết ngày giờ ra đi. Nghe mọi người kể, trước lúc ông mất, ông đi thông báo cho mọi người ngày nay, ngày này, giờ này ông mất, mà lúc đó ông con chưa được biết tới Phật, tới pháp môn niệm Phật. Thầy cho con hỏi, ông con mất vậy sẽ về đâu trong sáu cõi luân hồi, sẽ được vãng sinh không ạ? Con cảm ơn thầy. Nếu người chưa biết pháp môn niệm Phật, chưa được một câu niệm Phật, thì chắc chắn sẽ không vãng sinh Tây Phương được. Đó là chắc chắn. Nhưng trường hợp như này, do cả đời làm gì, làm nghề thuốc cứu người, công đức thiện lành rất tốt, trường hợp này á nhẹ thì á, vừa vừa công đức vừa vừa đó, thì cũng được sinh lại làm người, và đời sau chắc chắn lại làm một ông thầy thuốc tốt nữa. Mà công đức mà lớn đấy, thì chắc chắn bây giờ cụ Vi Vu ở trên cõi trời đi hầu gì ạ, đi hầu Thái Thượng Lão Quân rồi đấy. Thì yên tâm đi, trường hợp này chắc chắn ba đường ác cụ không có vào, cứ hoan hỉ đi. Và nên là gì, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho cụ, cầu nguyện cụ làm sao á, cho cụ gia trì, cho là trong dòng họ gia đình nhà mình lại được gì, lại được có một người làm thuốc giỏi được như cụ á, để cứu nhân độ thế, cứu người thì tốt lắm. Cái trường hợp này gọi là thuốc gia truyền đó. Có những trường hợp người không biết gì về thuốc, nhưng tự nhiên ngủ đêm họ cứ thì thấy người đến để bảo cái cây này lá này để chữa bệnh này bệnh này, thế tự nhiên họ thành một cái người chữa bệnh giỏi, đó gọi là thuốc gì, thuốc gia truyền. À, cái trường hợp này chữa khỏi tốt lắm. Trong quê tôi ngày xưa có một trường hợp như thế, cụ ấy chữa bệnh thận rất là giỏi và một số các bệnh, nhưng còn có một cụ ấy chữa bệnh vô sinh rất là giỏi, mà chỉ cụ ấy bốc mới được, cũng cái lá đấy con dâu bốc cho thì không được. À, thế mới hay, tự tay cụ bốc cho thì người đấy 10 người thì 9 người có thể sinh con, nhưng cũng cái lá cụ hôm nào cụ đi vắng mà con dâu ở nhà bốc á, 10 người thì có thể chỉ được 1-2 người thôi. À, thế mới hay. Và đấy gọi là thuốc gia truyền, lộc ai thì người ấy, thì người ấy mới làm được. Đó, không phải đơn giản đâu, đấy gọi là thuốc gia truyền. Trường hợp này thì tốt rồi, không sợ đâu. Một Phật tử nữa hỏi, thưa thầy, thầy cho con hỏi, trứng gà và sữa bò có là món chay không? Trứng gà chắc chắn không phải là món chay. Chắc chắn không phải là món chay. Sữa bò vì nó không hại đến gì, không hại đến tính mạng con bò. Vì bò thì gì? Bò nuôi để lấy sữa nó khác với bò gì? Với bò sinh con nhá. Bò sữa nó khác với bò sinh con. Họ chỉ nuôi lấy sữa cho nên nó gì? Đến lúc không vắt sữa nó thì sữa nó có còn đọng lại ở đấy không? Không, tự nó cũng sẽ mất đi, tự nó sẽ tiêu đi. Cho nên bò sữa thì phải vắt sữa thì sữa nó mới thì lại mới sinh ra. Cho nên ngày xưa Đức Phật còn tại thế, chúng ta nhớ Đức Phật có uống sữa không? Có uống sữa, vì nó không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh, cho nên cái đó thì Phật cho dùng. Còn trứng gà, con gà, con trứng gà ngày hôm nay thì nếu mà để mấy tháng sau nó sẽ thành con gì? Con gà con của ngày sau. Thế có người lại nói rằng á, vậy thì ăn trứng gà công nghiệp có sao không? Có người, có vị pháp sư á, như thượng tọa Chân Quang nói là trứng gà công nghiệp nó giống như củ khoai tây, có gì đâu mà phải gì phải lo. Đấy, có một băng giảng tôi thấy thượng tọa Chân Quang giảng cho Phật tử là trứng gà công nghiệp giống như củ khoai tây, cho nên cứ ăn vô tư đi. Nhưng cũng có một vài vị thượng tọa, một vài vị hòa thượng nói rằng gì, chúng ta đã xuất gia đã phát nguyện ăn chay rồi mà vẫn còn thích ăn trứng gà công nghiệp, có nghĩa là cái miệng của chúng ta vẫn còn gì, thích ăn gì, thích ăn ngon, cho nên như vậy là còn vẫn mắc vào gì, khẩu nghiệp vẫn chưa thực sự ăn chay mà còn thích ăn ngon. Tại sao không ăn khoai tây, không ăn gì, ăn khoai, ăn rau lang, ăn gì, ăn rau muống, rau cải, rau ấy đi, vân vân đi, mà cứ là phải trứng gà để tầm bổ vào đấy nữa. Như vậy ăn chay như vậy vẫn chưa thực sự phải là người ăn chay. Cho nên đã ăn chay thì bất cứ trứng gà công nghiệp hay cái gì đó nó liên quan đến món đó mình cũng không ăn, kể cả sữa cũng vậy. Nếu mà mình không khỏe thì cũng gì, cũng không nên uống nhiều làm gì. Nếu sức khỏe mình tốt đủ rồi thì cũng không nên uống sữa làm gì, vì nếu mà còn ham nó có nghĩa là mình vẫn còn thích gì, thích những đồ ngon. Sức khỏe mà chưa đủ á, bác sĩ bảo phải uống sữa thêm vào để đủ sức khỏe mà tu thì có thể phương tiện dùng cũng được, vì cái đó Phật cho dùng mà nó không tổn hại đến mạng sống chúng sinh thì cũng có thể được. Có thể có người lập luận là vậy, trứng gà công nghiệp không tổn hại đến mạng chúng sinh. Ấy xem đi, người ta nuôi con gà người ta bắt nó đẻ, đúng không? Còn đấy, con bò chúng ta cứ cho nó ăn đó, thì cứ đến tháng, đến mấy tháng thì tự nhiên nó đến cái chu kỳ nó có sữa. Vắt sữa thì có khi vắt sữa nó lại thích cơ, nó lại kêu bò bò ra cơ, kêu bê bê ra cơ, đúng không? À, còn con gà chúng ta bắt đẻ như máy á, à, bắt đẻ như máy mà con nào mà không đẻ được á thì họ loại ra để cho gì? Cho đi để làm gì? Để làm thịt đó, cho nên bắt buộc nó sợ nó phải đẻ. Đó. Mà nhìn con gà đẻ nó khổ lắm các quý vị. Các vị nhìn thấy gà đẻ trứng chưa? Con người ta ở đây, xin lỗi các cụ, các Phật tử lớn tuổi đã đẻ con ngày xưa mà không mổ, mà đẻ con mà chúng ta dặn chúng ta đẻ con nó đau như thế nào thì con gà nó đẻ con cũng như thế đấy. Các vị cứ nhìn con gà đẻ trứng đi, ngày xưa tôi còn bé tôi hay nghịch tôi thì mỗi khi gà nó đẻ trứng tôi đi qua tôi hay để ý nó đẻ. Vì ngày xưa mẹ tôi đẻ đứa em út, tôi nghe mẹ tôi ở trong buồng góc gào ầm ĩ lên, bố tôi ở ngoài cứ đi ra lại đi vào, đi ra lại đi vào. Và tôi chẳng biết bố làm gì, cứ đi ra đi vào như thế. Tôi hỏi làm sao bố lại cứ đi ra đi vào như thế. Bảo là trẻ con biết cái gì. Thế sau này mình mới biết là gì? À, hóa ra vợ ông ấy đẻ, ông ấy lo. Lo sao? Lo làm sao cho vợ ông ấy được mẹ tròn con vuông thì ông mới gì? Mới hết. Ngày xưa ông còn thương vợ con, ngày xưa ông chưa hay say rượu. Năm đến năm tận năm 88, 89 thì ông hay say rượu. Còn ngày xưa ông không có say rượu. À, ngày xưa ông không say rượu và tốt lắm. Đi bộ đội mà làm cái hàm quân hàm cũng khá to, làm lên chức là đại úy ở trong quân đội thời chống Mỹ là không phải bình thường nữa, làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Hạ Sơn Bình ngày xưa, tức là tỉnh Hà Tây và tỉnh Hạ Sơn Bình sáp nhập với nhau đó, như vậy là to rồi đấy. Cho nên ông về ông cũng rất là tốt, nhưng sau này rượu chè một cái nó mới hư đấy. Thì tôi ngày xưa còn bé, do đó cho nên tôi nhìn thấy con gà nó đẻ trứng nó đau lắm các quý vị. Đấy, vị nào đưa câu hỏi là hôm nào đi mà gì, đi xem con gà nó đẻ trứng xem nó có gì, nó có đau thật không. Nếu thực sự lúc đó nhìn thấy con gà nó co rúm người lại và mắt nó nhắm nghiền lại và gì, chắc chắn khi con gà nó đẻ trứng nó đau, nó nhắm nghiền mắt nó lại và gì, nhìn nó co rúm hết người lại. Thế lúc đó các vị ăn hay không ăn thì biết ngay, quyết định ăn hay không ăn gà trứng gà công nghiệp thì biết ngay. Đó, thương nó thì thôi, thì chúng ta không ăn, người khác ăn thì người ta chịu quả là kệ người ta. Còn chúng ta thì tu Phật, chúng ta cầu về Tây Phương hoặc là cầu đạo giải thoát, nuôi lớn lòng từ bi thì thôi, đã từ bỏ thì từ bỏ luôn nó đi. Còn mỗi một cái nữa là không từ bỏ nữa là thế nào? Ý thứ hai hỏi là chị con sinh năm 1983, giờ vẫn trục trặc đường tình duyên, chưa lập gia đình, thì nay tụng kinh thì nên tụng kinh gì và nên làm những việc gì cho thuận lợi? Bà chị con tụng kinh Địa Tạng đi và phóng sinh một chút nữa, và tụng kinh Địa Tạng ở tại văn thờ thần linh gia tiên nhà mình, tụng xong thì nói với thần linh gia tiên nhà mình là gì, là con tên là gì đó, bao nhiêu năm biết rằng gì, từ vô thủy kiếp trước tạo nên tội lỗi và đã chót yêu thương mà anh nào đó đã kết duyên với người ta, cho nên nay thì có thể là gì, người ta chưa, người ta theo chưa đi được thì gọi là duyên âm đó, thì gì, nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho anh ấy sớm được đi siêu thoát. Và cũng nên nói, bảo chị con nói với cái trường hợp cái vong âm đó là gì, thôi duyên chúng ta thì có duyên nhưng không phận. Cho nên vì vậy mà thì người thì còn ở cõi âm, người thì sinh kiếp người. Cho nên thôi, nếu có duyên thì hẹn nhau những kiếp sau, gặp nhau có duyên sau, hai người cùng làm người với nhau thì có thể gặp nhau thì kết duyên. Còn kiếp này thì anh muốn ấy thì thôi, thì anh nên đi, thì nên đi đầu thai làm người, hẹn nhau kiếp sau. Kiếp này thì không có duyên thì hoan hỉ đi. Đó, thì khuyên người ta như thế và lấy công đức tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người ta. Người ta siêu thoát được đi thì sẽ đi lấy chồng dễ thôi. Còn trường hợp nữa, nên nói với thần linh thổ địa gia tiên nhà mình á, là gì, con muốn đi lấy chồng rồi. À, trong kinh á, nói rằng á, cầu gì được nấy, thì bây giờ con cầu cái đó thôi. xin thần long, thiền thần linh thổ địa là gia tiên là gì cho con đi lấy chồng. Mà nếu mà nói thì thậm chí nói rằng á, thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên thầy bảo là cứ cầu đi sẽ được đấy. À, bảo thế cũng được, xong nếu mà không được á thì thần linh thổ địa sẽ phải chịu trách nhiệm với gì, với Bồ Tát Địa Tạng. Dọa khéo ông một câu như thế, tự nhiên ông dắt về một anh chàng đẹp trai bảnh bao tuấn tú cho thì hai bên có thể gặp nhau thì gật gù được ngay, nhiều trường hợp được rồi. Ý thứ ba, con thấy nhiều chùa hay làm lễ tôn nhang bản mệnh, thầy cho con hỏi tôn nhang bản mệnh nghĩa là như thế nào. Cái này nó theo bên đồng bóng, theo bên tứ phủ, nghĩa là họ bên tứ phủ họ cho là con người ta sinh ra năm nào thì có thể căn của cô này cậu nọ vân vân đó, cho nên nay đi tôn nhang tức là đi gì, đi thờ lệnh của các vị thần tiên đó thì sẽ được các vị thần tiên đó bảo vệ che chở cho, còn nếu không sẽ gì gặp tai chướng. Chứ nhà Phật chúng ta thì không có chuyện đó, nhưng đây là theo bên tứ phủ đồng bóng họ làm điều đó. Đấy, nói sơ sơ vậy, thời gian không có nhiều. Phật tử mới hỏi, con kính bạch thầy, nhà con còn sát sinh ăn mặn thì con lập bàn thờ Phật được không ạ? Ở nhà có mình con ăn chay học Phật ạ. Được, không sao, hoan hỉ đi. Chồng cho ăn chay là một bước tiến quý hóa rồi, rất quý rồi. Cho nên nếu mà chồng cho một bước về thờ Phật ở tại nhà nữa thì càng tốt. Nhưng mà đừng có phá chuyện ăn thịt uống rượu của chồng. Mình hai vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Bao giờ tự anh ấy hiểu, anh ấy gì, anh ấy ăn chay với mình là quý, anh ấy tụng kinh với mình thì quý nhất. Còn bây giờ thì cứ hoan hỉ đi. Kể cả anh ấy bảo ra mình là vợ mà, nhà có công có việc, hoặc là gì, bình thường mình vẫn phải nấu cơm cho chồng cho con, thì mình cứ ra chợ mình mua gì bình thường cũng được, không sao, đừng có vội vàng. Phương tiện nhà Phật đó thì nhiều phương tiện lắm, cho nên nhưng mà ra mua thì mua con gì, con cá nó gì, họ cân thịt họ làm sẵn rồi, hoặc là con cá gì nó chết rồi, nhưng mà đừng có thối. Mua cá nó chết nó thối rồi, chồng nó bảo mình keo keo kiệt lại trêu ngươi, có khi nó lại chửi cho nó vừa chết đi á. À, thì giờ thôi nó chết đi rồi, nếu bỏ thì nó cũng thối, mà mình không ăn thì người ta cũng ăn thôi. Nhưng đừng có thì cố gắng đừng mua con cá sống nó đang bơi này về để cắt cổ, hay con gà còn đang sống về để cắt cổ, tránh cái đó được thì tốt. Nếu mà nhất định không tránh được thì cũng phải gì, phải chịu thôi, tùy duyên đi, niệm Phật cho nó thì nó cũng sẽ nhẹ đi, vì nghiệp của gia đình chúng ta mà. Vì này hỏi ý thứ hai là con muốn không lấy chồng. Cái gì đấy? Ở trên là A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, nhà con còn sát sinh ăn mặn thì có hợp có lập bàn thờ được không ạ? Ở nhà mình con ăn chay học Phật ạ. Con ý thứ hai là con muốn không lấy chồng, một đời học Phật thì có gọi là bất hiếu không ạ? Không sao. À, trường hợp này có khi lúc nãy không phải là có chồng, xin lỗi. Nhầm. Chắc là trong người nhà, ở đây là người nhà, đúng là đọc vội vàng quá, nó nhiều câu hỏi nó hoa mắt rồi, đói rồi, hoa mắt nó cứ chớp rồi. À, cho nên xin lỗi các vị. Chắc là ở trong nhà này thì gia đình của bé này thì có một mình ăn chay, còn mọi người trong nhà vẫn ăn mặn bình thường. Ý thứ hai vậy hỏi là không muốn lấy chồng, muốn tu học một đời thì có bất hiếu không? Thế Phật có bất hiếu không? Hả? Tôi có bất hiếu không? Nếu các vị bảo tôi bất hiếu thì làm gì các vị có ngày ngồi hôm nay ngồi ở đây với nhau, đúng không? Cho nên muốn làm cái việc đại sự thì mình phải trước mắt phải hy sinh một cái gì nhỏ nhỏ trước mắt, có thể là người thân mình, bạn bè mình, và thậm chí cha mẹ mình sẽ nghĩ là mình bất hiếu mà đi tu. Nhưng một thời gian sau mình tu được, cái người nhà sẽ hiểu, ngày xưa mẹ tôi cũng nói tôi là bất hiếu, bác bên nội bên ngoại, người thân tôi đều nói là tôi là bất hiếu và không nhìn mặt tôi nữa, thậm chí là gì cấm không cho mẹ tôi gì, ông bác cả, xin lỗi bác cả nhà tôi ấy, còn cấm không cho mẹ tôi gì ra nhà nữa. Vì sao? Mày làm ô danh dòng họ nhà tao, mày sinh được con mà mày không biết dạy nó lớn lên rồi mà không lo được gia đình cho nó, để cho nó phải gì, phải thất tình lục dục mà đi tu vân vân và vân vân, đủ các thứ trên đời hết. Mẹ tôi lúc đó phần làm em chỉ biết khóc thôi, khóc hết ngày này qua tháng khác. Cái thứ nhất là khóc thương con, cái thứ hai là gì, khóc do gì, người thân của mình, anh ruột của mình mà còn không hiểu mình mà còn chửi mắng mình, nên mình cũng muốn con mình ở nhà để lấy vợ đấy chứ, mà đâu nó có nghe đâu, nó trốn mình nó đi thì làm thế nào được. Nó lừa mình nó đi và nó trốn mình nó đi. Đấy. Khi nó về thì nó cạo bố tóc nó đi rồi, nó quằn tóc đâu nữa, nó bảo nó là sư rồi, nó không về nhà nữa, không được về lấy vợ nữa. Đấy. Khi tôi về nhà là tôi cạo tóc mất rồi. Cho nên bà cụ không làm được gì nữa, cứ lăn ra ngoài đất đó. Ôi dồi ôi, mày lừa tao. Mày bảo mày đi 3 năm 9 tháng mày về, mày thì mày báo hiếu cho tao rồi, mày thì cứu nhân độ thế, ai giờ mày mới có hơn 1 năm mày cạo tóc rồi thế này, mày làm sư rồi làm sao mày về được nữa. Thế cụ cứ lăn ra cụ khóc. Lừa mãi cụ cũng chẳng hết cho. Lừa từ trưa cho đến tối. Thậm chí tối hôm đó bảo hai đứa em gái, thôi hai đứa chúng mày ra ngoài ngủ ở ngoài để hôm nay thì anh ngủ với mẹ. À, 20 mấy tuổi rồi còn ngủ với mẹ thì đấm lưng cho mẹ. À, thế là tỉ tê cả đêm hôm đó thì nói là ngủ có ngủ được đâu. Tỉ tê cứ nói chuyện này chuyện nọ để cho mẹ vui và lừa làm sao đó để ngày sau mẹ ký vào cái đơn cho mình. À, cũng ghê ra phết. Dân tộc mà lắm khi cũng ghê ra phết. lúc nịnh mẹ ra phết và bắt đầu nịnh hoài thì mẹ không ký, thì bắt đầu nói là thôi mẹ, thì bây giờ đằng nào con cũng là sư rồi, trong đạo Phật đó, nếu cạo tóc là sư rồi thì không được về nhà nữa, nếu về nhà là gì, là phạm vào cái tội phá giới, về nhà dân làng họ cũng quay khinh, mà mình mang nghiệp chướng về gì? Với gia đình khổ lắm, cho nên đó, thôi mẹ đã gì, con có duyên có phận là đi tu rồi, như thế này con không phải nói dối mẹ đâu, nhưng mà vào cửa Phật được học Phật con mới thấy thật sự giáo lý của Đức Phật là mầu nhiệm, cho nên mẹ cho con xuất gia. Nhưng mẹ bảo tao có một mình mày là con trai thôi, mày còn là trưởng của cái dòng họ nhà bố nhà mày nữa, thế bây giờ mày đi tu thì ai là người hương hỏa, ai là người đèn nhang sau khi bố mày mất, vân vân và vân vân. À, người ta có lý người ta nói, như mình thì mình cũng phải lấy lý của nhà Phật mình thôi. Mẹ đi tu, Phật nói rằng là tu được á thì có thể cứu độ được cho cha mẹ ông bà tổ tiên 7 đời, nhân đến nhiều đời đều có thể sinh thiên, đó mới là cái báo hiếu tốt đẹp nhất. Con muốn báo hiếu ông bà bố mẹ gia tiên nhà mình và báo hiếu bố mẹ bằng cách đó, chứ không muốn báo hiếu bằng cách là đèn hương sớm khuya để cho bố mẹ ở mãi dưới cõi âm là ma được. Đấy, nhẹ nhàng nói như thế dần dần, nhưng bà đó cũng có nghe. Không nghe mình mới dùng cái chiêu cuối cùng, đó là chiêu gì? Bảo thôi mẹ, con đã cắt tóc làm sư rồi, nếu mà trong sư phụ con bảo con về đến ngày mai, cho về 2 ngày 1 đêm, nếu mà mày không ra thì tao sẽ không nhận mày nữa, mà con đã phát nguyện là đi tu rồi, phát nguyện trước Phật cạo tóc đi tu, bảo là gì, nếu không tu được con thà chết dọc đường chứ không quay về lũy tre làng đâu, cho nên mẹ mà không cho con đi tu ra, sư phụ đuổi con sẽ đi vào miền Nam con tu, mà vào miền Nam con chả biết ai ở trong đấy, mà miền Nam con nghe là các thầy trong cái khó tính lắm, người ta không thích các sư miền người miền Bắc vào tu trong đấy đâu, mà là nhất là mình là người dân tộc nữa, không biết chữ nghĩa, học có lớp 4 nữa, cho nên như vậy là người ta mà không nuôi thì chắc là con của mẹ chết dọc đường thôi. Đánh vào cơ tâm lý đó. Chưa hết, lúc đó thấy mẹ khóc nức lên đó, là thương con rồi, quay mặt lại với mình rồi, đang quay lưng bây giờ quay mặt lại ôm mình rồi, thì mình thấy là gì, trúng kế rồi đấy. Trúng kế rồi, bắt đầu là gì, tiếp tục cho một chiêu nữa, bảo là thôi nếu mẹ không thương con thì thôi, một ngày nào đó mẹ đọc báo thấy là gì, mẹ đọc báo hay xem tivi thấy có một cái xác chết nào đó ở dọc đường từ miền Bắc vào miền Nam, thì mẹ thì cố gắng mẹ tìm hỏi xem nếu vào đó là con thì xin mẹ thì hãy đến đó để mang cái xương con về để chôn bên cạnh anh con. Thế là thôi, hoàn toàn đổ gục ngay. Sang ngày hôm sau chuẩn bị đi, bảo thôi mẹ ơi, thôi con đi, mẹ không ký, con đi đây, giả vờ như thế, nhưng mà lòng thì chỉ muốn mẹ ký thôi. Xong bắt đầu là gì, bảo thôi thì đưa đây tao ký cho. Ôi trời, đấy, thế là phải có chữ ký của bà cụ mới được gì, mới được làm sư. Bà cụ ký xong rồi thì bảo thế còn bố nữa, bố có ký không? Bố không nói không rằng gì, thì bảo thôi mẹ mày ký thì tao cũng phải ký chứ còn gì nữa. Thế là thôi, ký xong một cái vội xuống ủy ban một cái là chạy luôn. Không có phải ở lại nhà nữa, mà mẹ mà phát hiện ra mình lừa, tối hôm qua đấm lưng cho bà cụ để lừa bà thì mình chết. À, nhưng mà sau thì một thời gian sau, 1-2 năm sau, bây giờ hiểu rồi, bây giờ thì nhớ thì tất nhiên vẫn nhớ. Lắm khi về thấy con, ôi con trai của mẹ về đấy à, để ôm một cá. À, bây giờ đấy, vẫn còn thế. Nhưng mà dù sao khi ra đến chùa thì không gọi con trai, toàn gọi sư ông, xưng gì xưng con. Về tới nhà thì toàn gọi là con trai. Thì bảo sư ông đi tu thì tôi ra chùa thì tôi sẽ giữ lễ ở nhà chùa, nhưng về nhà thì nhớ con quá cho nên em muốn gì, muốn gọi quan một tiếng, gọi em cha một tiếng thì thôi mình hoan hỉ, tôi cũng không nặng nề gì. Thôi thì nhập gia tùy tục mà. Nhưng mà bây giờ thì đi đâu á thì hoan hỉ rồi. Từ họ nội họ ngoại đến thì đến các cụ trong làng, đến các bác chủ tịch xã, bây giờ là ông anh con ông bác đó, đi đâu cũng gì cũng hoan hỉ, cũng để may mắn. Thậm chí anh còn nói là may mắn ở tỉnh Hòa Bình chúng ta có một người xuất gia như sư ông, may lắm. Bây giờ đi về quê nội quê ngoại các cụ già 95 gần như gần 100 tuổi, cứ phải là sư ông phải lên ngồi chiếu trên thì chúng con mới gì mới dám ngồi. Đấy, sướng chưa? À, đi đâu gặp bà cụ cũng bảo là gì, mẹ của sư ông đấy, sư ông giỏi lắm, sư ông gì, sư ông thì từ bi lắm, sư ông hoan hỉ, sư ông đức độ lắm, sướng quá còn gì nữa. Đó. Đấy, mà khi mà hiểu đạo rồi á thì bây giờ thì sao hoan hỉ rồi. Cho nên trường hợp này bảo là gì, con không muốn lấy chồng đâu, muốn một đời học Phật à, thì có gọi là bất hiếu không? Và không bất hiếu đâu. Không muốn lấy chồng, muốn một đời học Phật á, ở ngoài đời chưa chắc đã trụ được. Thôi cứ đến đây, nộp đơn vào đây, nhập chúng đi, tốt đấy. Môi trường tu hành cũng khá tốt. Tôi không dám nói là ở cả đất nước này là 102, nhưng mà kiếm ít nơi có những cái nơi mà tu tập được, đại chúng sống đông mà hoan hỉ được như ở đây. Các vị cứ đi tìm đi, tìm khắp miền Bắc Trung Nam đi, có nhưng mà hiếm lắm. Nếu mà một đời tu hành muốn vãng sinh, muốn tu tập đúng chính pháp, đến đây cũng là một cái địa chỉ khá tốt. Tôi không dám nói đây là hơn tất cả mọi nơi, nhưng cũng hứa với các quý vị sẽ cố gắng hết cuộc đời mình, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, sẽ lo lắng và bảo vệ cho các quý vị đến hơi thở cuối cùng, để các quý vị có cái chỗ để tu hành tốt nhất. A Di Đà Phật. Sao càng gần cuối càng nhiều câu hỏi dài thế này? Ôi dồi ôi, còn nhiều lắm. Mà đến giờ tụng kinh rồi. Có một Phật tử nữa hỏi là, con kính bạch thầy, con có người bạn trước có yêu một anh được 4 năm và hai gia đình có gặp nhau xác định ngày cưới. Nhưng gần một tháng trước ngày cưới, anh con trai kia đã gọi điện cho bạn gái kia bảo chia tay. Bạn gái ấy buồn quá nên quyết định xuất gia theo pháp môn diệu âm của minh sư Trần Tâm ở bên Lào. Hỏng rồi. Trường hợp này là hỏng. Đã hỏng lại còn hỏng nữa. Bạn ấy đã trốn gia đình đi, không liên lạc với mọi người. Bố mẹ ở quê lo lắng quá, cũng sinh bệnh. Khi bạn ấy đi tu được một năm, có mấy anh công an đến nhà thông báo về pháp môn diệu âm là không chính thống, đang tạo bè phái gây phản động. Nghe được tin đấy, bố mẹ bạn ấy lo lắng thêm, muốn liên lạc với bạn ấy nhưng cũng không có cách nào. Như vậy thầy cho con hỏi làm thế nào để vừa có thể tu tập vừa có đạo hiếu với cha mẹ. Pháp môn diệu âm có là pháp môn chính thống không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Pháp môn của ông Trần Tâm chắc chắn là một pháp môn tà đạo. Còn cái việc mà họ có hoạt động chính trị hay không thì đấy phải hỏi bên gì? Bên an ninh, bên công an, ngành công an. Tôi không đi điều tra cái đó. Nhưng tôi chỉ có biết rằng vị đó chắc chắn không theo chính đạo mà là tà đạo rồi. Đó. Có vợ, có con mà xưng là gì? Xưng là thành đạo, kỷ niệm ngày thành đạo như là Phật Thích Ca ấy. Phật Thích Ca còn sống còn chẳng kỷ niệm ngày thành đạo. Sau này Đức nhập Phật nhập Niết Bàn thì các đệ tử mới tự kỷ niệm ngày thành đạo của thầy chứ. Nhưng đây ông gì? Ông tự làm lễ kỷ niệm ngày thành đạo của mình. Đó. Ngang tàng đến mức cái mức độ như thế. Cho nên trường hợp này thì thôi nên gia đình nên báo với công an. Chúng ta với Lào quan hệ cũng rất là hữu hảo. Nhờ bên làm cái lá đơn, phải làm lá đơn trình bày hẳn hoi. Nhờ bên các bác công an, bên an ninh nhớ họ giúp đỡ cho. Nếu mà không quen á thì thôi cứ bảo hôm nào bảo cái bố của bạn ấy đến gặp thầy. Thầy có thể nhờ mấy bác ở bên an ninh, bên bộ công an hoặc là bên tổng cục 2 các bác ấy giúp đỡ cho. Để gì sang để có thể làm việc với các bạn bên an ninh bên Lào á, để lôi đứa con nó về. Thôi dù sao á, muộn còn hơn không. Không có nó đi gieo theo cái tổ chức phản động thì vừa có lỗi với gì, với đất nước, vừa có lỗi với tổ tiên, với bố mẹ. Mà muốn về sau này nó vào cái tổ chức phản động rồi, muốn về lại không về được đất nước đâu. Đó. Thế cho nên trường hợp này thì nên sớm, bạn này nên bảo bố mẹ của bạn ấy đến gặp thầy, xem giúp được cái gì không, thầy sẽ giúp. Sao còn nhiều thế? Thôi đến giờ rồi các vị ạ. Đó. Còn nhiều câu hỏi quá chắc không hết được đâu. Thôi nghỉ tụng kinh thôi nha, cho đúng giờ nha. Thôi thì còn ai mà chưa được trả lời thì cũng hoan hỉ, mà trùng một câu hỏi thôi, mà chưa trùng thì thôi để dành đến khóa tu sau có thể hỏi. Thôi chúng ta làm lễ hồi hướng. Trước khi nghỉ thì thông báo ngày nay là ngày cuối cùng của khóa tu tháng này, cho nên chiều nay khi mà ấy xong thì bên phụ trách phóng sinh thì nên đi mua phóng sinh để xong rồi xong tụng kinh xong buổi chiều chúng ta nên phóng sinh trước khi ra về, phóng sinh và cúng thí thực. Cúng thí thực thì cùng với khóa lễ rồi nên phóng sinh. À, các vị nên phóng sinh thì nên mua phóng sinh trưa nay để chúng ta đi đặt đi mua ra chợ mà mua đi để phóng sinh. Và còn một cái việc nữa, thông báo là sáng nay có Phật tử đến hỏi và không biết là còn muốn cúng giảng tượng, nhưng mà còn cúng tượng tượng Địa Tạng còn không? Và còn tượng Địa Tạng còn đâu khoảng 700-800 pho nữa, gần 800 pho nữa. Tượng Quan Âm nho nhỏ thì cũng mới được khoảng hơn 200 pho, gần 300 pho. Và đặc biệt là có thầy thế là cái phòng thờ hôm rồi đi nghiên cứu thì thấy cái gian thờ nó to nó rộng mà không có cái tượng to to để thờ vào thì nó trống lắm, toàn cái tượng nhỏ nhỏ có cao có bé bé như thế thì trống. Cho nên quyết định là tầng 3 sẽ thờ 33 cái hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như hôm trước ở trên pháp hội Văn Lai thì thông báo 33 hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát, thì vị nào chúng ta hoặc đạo tràng nào chúng ta muốn gieo duyên với Đức Quán Thế Âm thì chúng ta cúng dàng, hoặc đóng bè tập phúc chúng ta cúng dàng cái pho đó. Các đạo tràng thì có mấy đạo tràng cúng tiến, như đạo tràng Phật tử dưới Hà Đông của một Phật tử đạo tràng cúng 2 pho, Đoàn Bà Nguyệt thì như 2 pho, đó được 12-13 pho rồi. Đấy thì còn hơn 20 pho nữa. Thì các đạo tràng chúng ta hoặc có Phật tử nào phát tâm thì mà điều kiện lớn lớn thì chúng ta có kinh tế phát tâm thì phát tâm cái tượng đó. Còn không thì chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật là được rồi. À, giao duyên như vậy là cúng quý rồi, không sao. Tùy hỷ để cho cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các Phật tử đến với đạo tràng chúng ta, cầu cái gì được cái đấy. Cầu đảo bệnh thì thân thể được mạnh khỏe. Cầu con trai lấy được vợ thì con trai lấy được vợ. Cầu con gái lấy được chồng thì con gái lấy được chồng. À, cầu chữa bệnh thì chữa được bệnh. Cầu có con thì có được con. Cầu công danh thì được công danh, tất nhiên là công danh nó phải đúng chứ không làm ăn buôn bán, cầu được cái gì được cái đó thì cũng có thể được. Phật Bồ Tát gia trì cho thì để dần dần đạo tràng để họ làm ăn được, gia đình họ hạnh phúc thì họ lại hướng tới họ có thể cúng túi xi chẳng cát, dần dần cho cái đại nguyện của chúng ta đó là xây dựng đại tượng Phật A Di Đà về vào bình thế giới, sớm được thành tựu viên mãn theo như dự kiến, theo như dự định trong vòng 3 năm. Đó thì trước khi dừng lời thì thầy thông báo như vậy để chúng ta biết được, vì có sáng nay có Phật tử đến mà không biết cúng cái gì, sợ hết rồi, chưa hết đâu đấy, vẫn còn đang làm sao mà hết được. Thôi chúng ta hồi hướng ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.